Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca. Con kính hạnh thành kính lãnh lễ chư tôn đức tăng ni, thân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay thứ ba, ngày 23 tháng 12 năm 2010, Phật lịch 2554. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên Bánh Thóc mỗi ngày, giờ Việt Nam nhằm 8 giờ đến 10:30 tối, Houston từ 7 giờ đến 9:30 sáng, New York 8 giờ đến 10:30 sáng, Cali 5 giờ đến 7:30 sáng, Paris 2 giờ đến 4:30 chiều, Sydney 12 giờ tối đến 2 giờ 30 sáng. Kính thưa quý vị, bài học hôm nay Dụ Ngôn Nhà Nông sẽ do Thượng Tòa Sắc Đẳng giảng giải với sự điều hợp của Chư Tôn Đức Tăng, gồm các tiết mục thảo luận, đố vui và kết thúc với bản tin Phật giáo. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tâm nghiệp lãnh lễ tâm bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh tập kinh lễ tâm bảo. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, Phật ứng cúng, chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thể, thế gian giải, vô thượng điều ngự, thiên nhân sư, Phật, Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiểu năng hướng thượng, trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bổ đôi 8 vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu Đức Phật bảo, nguyện cầu Đức Pháp bảo, nguyện cầu Đức Tăng bảo, xin Tam Bảo gia hộ, ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mang tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì dễ hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chư thiên đã văn tập xin tùy hỷ phước lành, được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thanh văn giác đại lực, nguyện tổng trì quy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Chúng con kính tri ân sư Minh Hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay câu chuyện trong ngày Dụ Dụ Pháp trong ngày 23 tháng 12 2010, Dụ Ngôn Nhà Nông, sự tu tập là một quân tập có phương pháp. Chúng con kính cung thỉnh Thượng Tòa Tuệ Siêu từ đây dẫn nhập bài học hôm nay. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca. Dạ, Nam Mô Bổn Thầy ạ. Dạ, chúng con thành kính cung kính được đọc đại sư ạ.
Nam Mô Bổn Thầy ạ. Quý vị có nghe rõ chỗ đó không ạ? Trước hết thì chúng con kính đảnh lễ sư trưởng, cũng kính chào thần tử Nhật Đảng cùng sư trưởng Đức, kính chào quý vị Phật tử. Hôm nay ngày thứ năm, lẽ ra là ngày giảng của Liên Kỳ Liệu Pháp, nhưng mà không thấy Liên Kỳ Liệu Pháp thì được biết là thần tử Nhật Đảng sẽ điều khuyết để giảng trong ngày hôm nay. Và bài học hôm nay thì chúng ta nói về nghe về một đoạn kinh, một bài kinh mà Đức Phật Ngài ví dụ về cách làm rượu của Ngài, gọi là rượu ngôn nhà nông. Một điều rất thú vị là trong vườn chánh pháp đã được Đức Thế Tôn xác thiết với những lập luận, và với những ghi họa về hình ảnh, thí dụ Đức Phật của chúng ta xuất thân từ là một vị Tát Đế Vị, nhưng mà Ngài lại có thể am tường tất cả nghề nghiệp ở trong xã hội bằng nhiều phương tiện, ở chỗ này ở chỗ khác, tùy theo cái bối cảnh và đối tượng. Và Ngài đã đưa những cái thí dụ đó, một thí dụ thật xác đáng, khiến cho người nghe họ có cảm giác là Đức Thế Tôn Ngài cũng đồng nghiệp với mình, Ngài đang nói về mình. Và chính vì vậy, sau khi Đức Thế Tôn thuyết pháp, thường thì những người nghe đó đều quy ngưỡng theo Ngài. Có một số thì xin xuất gia để rồi chứng đạt quả vị A-la-hán, là một vị sinh văn địa tử này. Một số thì còn là người cư sĩ, họ đã đạt đến quả Nhập Lưu và quy Phật Quy Pháp Quy Tăng. Bài học ngày hôm nay, chúng ta sẽ nghe một đoạn kinh là Đức Thế Tôn Ngài thuyết pháp đối thoại với Bà La Môn Sakyamuni Đô Chát. Và ở đây với nhiều thí dụ rất đặc biệt, chúng ta sẽ được nghe phần giải thích này từ Thượng tọa Chánh Đẳng là vị giảng sư của bài học ngày hôm nay. Sau đó Chư Tăng sẽ cùng thảo luận. Rất quan hỷ hôm nay chư con nhận thấy có sẽ sư trưởng, và cũng rất đông các vị giảng sư thường trực là Đại Đức Pháp Đăng, Đại Đức Pháp Tân và Đại Đức Pháp Tính. Như vậy cái cuộc đàm thảo luận của chúng ta về bài học này sẽ rất là quan hỷ. Và bây giờ thì xin mời vị MC có trách nhiệm để đọc bài học ngày hôm nay, sau đó xin sẽ cung kính thưa cho Nhật Bản. giảng giải. Nam mô Bụt Thầy.
Ta xin chào quý thành thai, quý con kính thưa ông thượng tọa đại sư, con xin đặt thành tấm văn đạt hôm nay. Ngày ôm ngày năm, sự tu tập là một phương pháp có phương pháp. Kinh người cà rùa, các thứ ra, phá rắn, rò chả, thức tá. Như vậy ta nghe một thời thích, tôn sứ ở giữa dân chính. Mà ta phá, tại ý, các thứ là bà la môn, tên ê, ca na, là Phú Tư Vừa và Lâm Môn, các thứ pha ra đòi chá, có sẵn 500 người xài, sẵn sàng. Vì là thời gian ngạ, rồi Thích Tôn vào buổi sáng lắc tư, cầm bá đi đến chỗ, và Lâm Môn, các thứ pha ra đòi chá, đang làm việc. Phú Tư Vừa và Lâm Môn, các thứ pha ra đòi chá, đang phân phát đồ ăn, rồi Thích Tôn đi đến chỗ, phân phát đồ ăn. Sau khi đến, ngày đến một bên, bà Lâm Môn, các thứ pha Tha ra và chá, thấy Thế Tôn sang đứng một bên để thức thực. Vừa nói với Thế Tôn, Ngài Sa Môn, ta cài và ta gieo, sau khi cài và sau khi gieo, ta ăn. Và Sa Môn hãy cài và gieo, sau khi cài và gieo, hãy ăn. Ngài Bà La Môn, ta cũng cài và cũng gieo, sau khi cài và sau khi gieo, ta ăn. Nhưng chúng tôi không thấy cái ắt hay cái cài hay cái lưỡi. Hay vậy, thức tôi bò hay các con bò địch của tôn giả Gautama. Vậy mà tôn giả Gautama nói, Này Bà La Môn, ta có cài và ta có gieo, sau khi cài và sau khi gieo ta ăn. Rồi Bà La Môn các thức tha rất là chán nói lên với Thế Tôn bà kể, người tự nhận người cài, ta không thấy người cài, hãy trả lời chúng tôi. Đã hỏi về người cài, chúng tôi muốn rõ biết người cài như thế nào. Thế Tôn nói, lòng tin là hạt giống, khổ hạnh là cơn mưa, tiếng trời đối với ta là ắt và người cài. Xấu hổ là cáo cài, là lỗi cài để thích.
Với thân khéo phòng hộ, với lời khéo phòng hộ, với món ăn trong bụng, biết tiết độ chế ngự, các ta tác thành chân thực, để cắt dọn cỏ rác, sự giải thoát của ta thật hiền lành như thuận. Với tinh cần tinh tấn, ta gánh chịu trách nhiệm, ta tự mình đem lại an ổn khỏi khổ ách. Như vậy ta đi tới, không trở ngại thối lui, chỗ nào ta đi tới, chỗ ấy không sầu muộn. Trai bừa là như vậy, được quả là bất tử. Sau trai bừa như vậy, mọi khổ được giải thoát. Rồi Bà La Môn cắt xích pha rắc qua chắc lấy một bát bằng đồng lớn cho đồ đầy với cháo sữa dâng Đức Phật và thưa: Thưa tôn giả Gautama, hãy dùng chảo sữa. Tôn giả là người đi cài, tôn giả Gautama đi cài quả bất tử. Ta không hưởng vật dụng do tụng kệ đem lại. Đây không phải là pháp của bậc có chánh kiến, chứ Phật đều bác bỏ tụng hát các bài kệ khi pháp có hiện hữu, truyền thống là như vậy. Hỡi này Bà La Môn, người cần phải cúng dường đồ ăn vật uống khác,
bậc đại sĩ toàn diện đã đoạn các lậu hoặc, đã lắng dịu dao động, ta chính là thửa ruộng cho những ai cầu phước. Vậy thưa tôn giả Gotama, con sẽ cho ai cháo sữa này? Này Bà La Môn, ta không thấy ai ở thế giới với chư thiên, chư ma, chư phạm thiên, hay trên đời này với quần chúng sa môn, Bà La Môn, với chư thiên và loài người. Có thể sau khi ăn tiêu hóa được món cháo sữa này, trừ Như Lai hay đệ tử của Như Lai, vậy này Bà La Môn, ông hãy đổ cháo sữa này trên chỗ không có cỏ xanh, hay những chìm trong nước không có sinh vật. Rồi Bà La Môn sẽ xin phà rác hoa chắc đem nhận chìm cháo sữa ấy vào trong nước không có sinh vật. Cháo sữa ấy khi bị đổ xuống nước, nó sôi lên sùng sục, nó phun khói, nó bốc khói lên, ví như một lưỡi trài phơi cả ngày dưới ánh nắng, được đem quăng xuống nước. Lưỡi trài ấy sôi lên sùng sục, nó phun khói, nó bốc khói lên. Cũng vậy, cháo sữa ấy khi bị đổ xuống nước, nó sôi lên sùng sục, nó phun khói, nó bốc khói lên. Rồi Bà La Môn các sĩ pha rách hoa chắc hoảng hốt rợn tóc gái, đi đến Thế Tôn. Sau khi đi đến, cúi đầu đảnh lễ chân Thế Tôn và bạch với Thế Tôn: thật vi diệu thai thưa tôn giả Gotama, vi diệu thai thưa tôn giả Gotama, ví như thưa tôn giả Gotama, một người dựng đứng lại những gì bị quăng ngã xuống, mở toang ra những gì bị che kín, chỉ đường cho kẻ đi lạc hướng, đem đèn sáng vào trong bóng tối để những ai có mắt có thể thấy sắc. Cũng vậy, pháp được tôn giả Gotama dùng nhiều phương tiện trình bày. Con xin quy y tôn giả Gotama, quy y pháp, quy y chúng tỷ kheo, mong rằng con được xuất gia với tôn giả Gotama, được thọ đại giới. Rồi Bà La Môn các sĩ pha rắc hoa chắc được xuất gia với tôn giả Gotama, được thọ đại giới. Thọ đại giới không bao lâu, tôn giả pha rắc hoa chắc sống một mình, viễn ly, không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần. Không bao lâu, do vì mục đích gì, bậc thiên nam tử chân chánh xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Vì ấy, ngay trong hiện tại, tự mình với thắng trí, chứng ngộ, chứng đạt và an trú cứu cánh phạm hạnh ấy. Vì ấy thắng trí, sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, những việc nên làm đã làm, không còn trở lui trong trạng thái này nữa. Tôn giả pha rắc hoa đã trở thành một vị a la hán. Trích trong kinh tập do hòa thượng Thích Minh Châu chuyển ngữ. Và bây giờ thì chúng con kính cung thỉnh thượng tọa giác đẳng từ bi giảng giải bài học hôm nay. Nam mô Bụt Tha Giá.
Nam mô Bụt Tha Giá. Chúng con kính đảnh lễ sư trưởng, đảnh lễ thượng tọa thiền sư, đảnh lễ chư tôn đức, thỉnh giáo tất cả quý Phật tử. Khi mà chúng ta nói đến tôn giáo và kể cả đạo Phật được phát triển ngày nay thì chúng ta thường nói đến cách lạ hay là sự mâu nhiệm. Hầu như khi mà nói đến sự mâu nhiệm và cách lạ thì nó là cái gì rất hấp dẫn của tôn giáo. Một người đang bệnh mà bỗng nhiên đi chùa lễ Phật hay là vào nhà thờ cầu nguyện mà hết bệnh, cái đó là phép lạ. Hay hoặc giả là con người gặp năm bận tháng hạn xui xẻo rồi mà lên chùa con cái tụng kinh niệm Phật cho nhiều để tự nhiên một việc có may mắn hành thông trở lại thì chúng ta gọi là lòng khép lại. Thế nhưng người ta ca tụng khép lại nhiều là bởi vì thường thường ở trong cái niềm tin của tôn giáo thôi, nó không có phương pháp. Không có phương pháp có nghĩa là chúng ta đem cái tâm thành và mong rằng cái sự thành tâm đó, cái lòng thành của chúng ta sẽ được phục chứng và sẽ được cái này và được cái khác. Tuy vậy nếu chúng ta đọc kỹ như vậy ở trong kinh điển thì Đức Phật là một bậc đạo sư, và con đường mà Ngài dạy chúng ta là con đường có phương pháp. Phương pháp đó có sự bắt đầu, có những cái bước tiếp theo, rồi có kết quả sau cùng. Nhiều người đã nói không lòng khi mà nói rằng Đức Phật là một nhà giáo dục, bởi vì Ngài nói rất rõ là tâm tư của chúng ta có thể được chuyển hóa bằng phương pháp cụ thể. Chúng ta lấy ví dụ là ngày xưa khi mà trời hạn hán, có một người làm lễ cầu đảo và bỗng nhiên mưa xuống. Từ cái hạn hán bỗng nhiên mưa xuống hết hạn hán, người ta gọi đó là một phép lạ. Nhưng mà nếu ngày hôm nay mà chúng ta nhìn thấy một cái khối sắt, một cái vật thể khổng lồ như là chiếc Airbus 380 hay là chiếc Boeing 747, mà từ cất cánh rơi khỏi phi đạo, muốn cái trọng lượng nặng như vậy mà có thể cất cánh mà đi một quãng đường xa như vậy đó, thì cái đó không phải là một phép lạ, mà cái đó là một cái kỹ thuật rất là tiên tiến. Người ngày nay ở trong Anh ngữ sẽ dùng cái chữ state of art để chỉ cho một cái nghệ thuật ở mức độ cao đến nỗi mà chúng ta phải thán phục. Nhưng mà tất cả những cái state of art đó, tất cả những thành tựu lớn đó, nó không phải là một thứ khác lạ mà tôn giáo thường ca tụng, mà nó là một kết tinh. Sự kết tinh của những hiểu biết, những nghiên cứu, những cái sự chuẩn xác, chính xác của khoa học, của kỹ thuật kỹ thuật này cho phép chúng ta làm việc đó. Ngay cả thưa quý vị, chúng ta ngồi ở trước máy ở tại đây mà sư trưởng giảng một bài, quý Phật tử ở năm châu bốn biển mới thể nghe được, gần như là đồng thời, và chúng ta có thể có những lớp Phật pháp. Và mỗi ngày người đầu non ở góc biển, nói đầu non góc biển còn xa, người ở đại lục này, người đại lục kia, và có thể nói chuyện, có thể truyền đạt với nhau. Cái đó nếu mà bình thường thì chúng ta nói là một thần thông, nhưng mà ở đây thưa quý vị là kỹ thuật hình, là phương pháp. Đức Phật là một bậc đạo sư, nói rất sớm về phương pháp của sự tu tập. Không may là theo đà phát triển thì một bộ phận của Phật giáo sẽ trở thành một thứ tín ngưỡng dân gian, và người ta thường đề cao cái phép màu, họ đề cao sự màu nhiệm, họ đều đề cao thần thông. Thậm chí có một phương pháp thiền của Phật giáo Bắc truyền ở trong thiền tông, thường ta gọi là thiền đốn ngộ, cũng bị chịu lầm. Khi người ta nói phát duyên tỏ ngộ thì nghĩ rằng cái chuyện của mình, cái sự giác ngộ tự nó đến thôi chứ mình không có cần làm gì hết. Và do vậy thường người ta đem cái đúng giáo thì họ đã phá thiền tu. Nhưng mà thật sự đó, hiểu như vậy không có đúng. Sự giác ngộ nó không phải là một phép màu ở trên trời rớt xuống. Sự giác ngộ nó không phải là cái gì mà một cái sự đại ngộ của Đức Phật, cái ân sủng của Đức Phật dành cho chúng ta. Rất là may mắn là người Tây Phương khi mà họ đến với thiền học Zen á, qua một vài kỹ biết như là Alan Watts chẳng hạn, thì người ta sẽ xem thiền Zen là một cái phương pháp để tiếp cận, một phương pháp để nhìn vào sự việc. chúng tôi lấy ví dụ như là nhiều người rất là thích cái chế tác của iPhone hay của Macintosh, người ta cho rằng đó là một cái gì ảnh hưởng đạo Phật, thì bản thân cái người mà tạo ra nó là ông Steve Jobs, thì ông là một Phật tử và ông là người thích cái cách nghĩ, cách dùng trực tiếp của Zen. Như vậy Zen nó là một phương pháp đơn giản trực tiếp, không phải qua bao nhiêu cái cầu kỳ, nhưng mà người ta vẫn hiểu sai. Có nhiều người ta nói rằng là phát dương tổ ngộ là không cần tu gì hết. Thật ra ở Việt Nam của chúng ta hay có cái chuyện là đem cái đốn giáo để đã phá tiệm tu, hoặc là tu chậm, còn đốn giáo là tu tắc, ví dụ như vậy. Chúng ta nói như vậy thì chúng ta không có thấy được cái giá trị như Đinh Võ Sư Trưởng nhắc đến tác phẩm như Pháp Bảo Đàn Kinh Chật. Thì thứ gì đạo Phật nói chung và đặc biệt là đạo Phật Nguyên Thủy thì nói rằng những cái trạng thái như là tâm từ, như là trạng thái vô nhiễm, như là trạng thái thanh tịnh, hoặc là tâm giải thoát, trời giải thoát, tất cả đều là sự thành tựu của sự quân tu, chứ không phải là một phép lạ ở trên trời dưới đất xuống, ở dưới đất trung trung lên và chúng ta đạt được điều đó. Và kinh điển của đạo Phật ở trong cái cơ sở mà sâu xa nhất, dù đó là Nguyên Thủy, dù đó là Đại Thừa, dù đó là Mật Tông, thì đều nhắc đến công phu tu tập. Và không phải một đời mà nhiều đời, không phải chỉ là sự cầu nguyện mà còn là một hành trình. Tu tập là một hành trình, và nói một cách khác, nó là một sự quân tu. Ở trong bài kinh này, Đức Phật đưa ra hình ảnh của nhà nông. Chúng ta đến từ xứ nông nghiệp, có lẽ hình ảnh này tương đối rất gần. Nhưng mà nếu quý vị đặc biệt là những người đến từ nông thôn, thì chúng ta thấy ví dụ này gần hơn bao giờ hết. Mảnh đất đó là mảnh đất tự nhiên, nhưng mà nó chỉ mang lại cho chúng ta sự thịnh vượng giàu có khi nào chúng ta biết canh tác, biết trồng trọt. Và chúng ta muốn canh tác thì phải có cái phương pháp, phải có nông cụ. Nông cụ đó là ngoài cái cài bừa, trâu bò, chúng ta còn cần thứ một thứ khác nữa, lúa giống phải là tốt, và phải biết cách dọn đất. Đức Phật cho chúng ta những cái thí dụ gần, rất gần với đời sống hàng ngày, để chúng ta thấy được sự việc. Và những thứ mà Đức Phật đề cập đến ở đây là trí tuệ, là đức tin, là tinh tấn, vân vân, tất cả những điều đó đều là những thứ có thể phát triển, có thể làm cho lớn mạnh. Và chỉ những lớn mạnh mà trở thành một bộ phận không thể có ở trong hành trình tu tập của chúng ta. Và do vậy thưa quý vị, bài kinh này cũng giống như nhiều bài kinh khác, một lần nữa khẳng định với chúng ta một điều là kết quả của sự tu tập hay là cứu cánh không phải là một phép lạ. Nếu chúng ta hiểu phép lạ có nghĩa là đưa tay ra từ điều không có biến thành cá, biến thành rượu, biến thành bánh mì, cái đó gọi là phép lạ. Hay là một người cả đời bị bệnh tại vì lý do này lý do khác, bây giờ mình chỉ đưa ra cái đó hết bệnh, cái đó gọi là phép lạ. Những thứ phép lạ như vậy thường là không có cái chỗ đứng ở trong hành trình tu tập của người Phật tử. Đạo Phật không có nói rằng ở trên đời không có, hoàn toàn không phải là không có phép lạ. Phép lạ có thể do là chi thiên, phép lạ có thể là do phước, nhưng mà đó không phải là sự truy cầu của người Phật tử. Người Phật tử truy cầu là cái kiến văn, cái kiến thức, cái sự hiểu biết về phương pháp tu tập. Và hành trình của người Phật tử là hành trình của sự chuyển hóa qua phương pháp giáo dục, thứ nhất là sự giáo dục bản thân của mình. Và sự giáo dục đó nó có lớp ra, nó có thứ lớp, chứ không phải là ở trên trời rớt xuống là chúng ta có tất cả. Ngày xưa chúng ta cũng hay có cái ảo tưởng như vậy khi mà còn ở Việt Nam. Nghĩa là mình vượt biên ra nước ngoài đến cái người là tự nhiên giàu có. Thật sự chúng ta dễ có ảo giác đó là bởi vì đơn giản thôi. Một người không có kiến thức gì hết mà ra nước ngoài có thể gửi ra 500-700, 1000 đô la về gửi thế này gửi kia. Thì tự nhiên tiền ở đâu ra? Tiền đó là ở trên trời rất hiếm cho mình. Nhưng mà kỳ thật không phải như vậy. Chúng ta ra xứ người thì chúng ta hiểu đó là một đất nước mở rộng, có nhiều cơ hội, có nhiều công ăn việc làm. Và người ta trả thì công sức của chúng ta một cách tương xứng. Và do vậy chúng ta làm ra tiền để giúp đỡ cho thân nhân ở bên nhà. Nhưng mà tuyệt đối không phải là chúng ta ngồi đó mà chúng ta hưởng của quan tài. Không có. Thì thưa quý Phật tử, chúng ta trở lại với câu chuyện ngày hôm nay. Thứ nhất là nói về Paradoxa. Paradoxa là một cái dòng tộc mà là môn mà chúng ta nghe rất là phổ thông. Thật ra thì cái dòng tộc này giống như là chúng ta nói họ Nguyễn, họ Trần, đó là một dòng tộc lớn ở trong những cái họ của trong tiếng Việt của chúng ta. Do vậy quý vị thấy rất là nhiều nhiều cái nhân vật ở trong kinh điển họ tên là Paradoxa. Ca sĩ, những ca sĩ thường được chỉ trong một cái vương quốc nằm kế Ma Kiệt Đà, mà nó thuộc về Ma Kiệt Đà, và nó có kinh đô gọi là Varanasi. Nhưng mà ca sĩ ở đây là chỉ cho một ông Bà La Môn, tên của ông Bà La Môn rất là giàu có. Ở trong này chúng ta nghe được biết rằng ông chuẩn bị 500 lễ tài. Thật ra thì con số 500 này là một con số gọi là hư số, hư từ, tức là mình nói nhiều, rất là nhiều người, cả hàng mấy trăm người thì ở trong tiếng Phạn gọi là 500. Và trong lúc mà ông chuẩn bị cài cái như vậy đó, thì ông đang phân phát thực phẩm, chúng ta gọi là mang cơm cho những người bạn cài, tức là những người thợ cài, họ đến họ làm công rồi ông phân phối thực phẩm. Và hôm đó Đức Phật nhận thấy ra ông có duyên lành, thì trên đường đi tất cực ngày cũng đến với ngày đứng. Và trong lúc ông đang phân phối thì ngày đứng một bên. Hình ảnh của Đức Phật, thật ra nếu chúng ta nhìn lại thì chúng ta rất là xúc động. Ngài là một bậc thiên nhiên chi đạo sư. Ngài là một bậc mà thứ gì cả cái vương quốc Ma Kiệt Đà đã không biết bao nhiêu là đệ tử từ vua Pa Xê mà đi tới những người đến người như Sutiya, Visakha, như là ông Cấp Cô Độc. Nhưng mà ảnh bậc đạo sư buổi sáng trong y bát đi vào trong làng để thực tịch, người sống rất là giản dị, thưa quý vị. Và ngày đã đến chỗ gần chỗ Bà La Môn Paradoxa đang phân phối thực phẩm và thức ăn trong ngày cho những người thợ cài. Mà phải nói rằng ông rất là hãnh diện về sự thành công của mình, ông rất hãnh diện về sự giàu có của mình, và ông rất hãnh diện rằng cái gì mà ông có là do bàn tay ông làm. Do vì ông nhìn thấy Đức Phật trẻ tuổi khỏe mạnh, và ông đã nói được một câu rằng khi mà ta cài ta gieo thì ta ăn. Thì ông cũng khuyên Đức Phật nên làm như vậy. Và cái lời khuyên của ông là một lời khuyên mà rất là đơn giản. Chúng ta không biết cái tâm ý ông như thế nào, nhưng mà ông nói này sao mong, ta cài và ta gieo, sau khi gieo ta ăn. Rồi ông khuyên Phật, này sa môn hãy cài và hãy gieo, sau khi cài và gieo hãy ăn. Tức là nói xong ra thì cái ngôn ngữ của chúng ta bây giờ đó là ta có làm thì hầm mới nhai, vậy thì ông hãy cố gắng làm đi. Đức Phật Ngài cũng trả lời bằng cái câu của chính ông nói rằng này Bà La Môn, ta cũng cài và cũng gieo, sau khi cài và sau khi gieo ta ăn. Đó là cái ngôn ngữ ông Bà La Môn đã nói Đức Phật, và Đức Phật Ngài trả lời ý là như vậy. Và ông Bà La Môn này nghe Đức Phật nói như vậy đã đặt vấn đề khẳng định. Nhưng chúng tôi không thấy cái ách hay cái cài hay lưỡi cài hay gậy thúc trâu bò, các con bò đực của tôn giả Gotama. Vậy mà tôn giả Gotama nói thì Bà La Môn, ta có cài và ta có gieo, sau khi ta cài sau khi gieo ta ăn. Cái câu chất vấn ông rất là đơn giản. Nếu Đức Phật nói Ngài đó làm ruộng thì Ngài phải có nông cụ. Nếu Phật Ngài làm đó làm ruộng thì cũng có trâu, có bò, có cài, có bừa. Nhưng mà ở đây Ngài không có gì ngoài cái y của mình bác trên người. Và Đức Phật như là trả lời bằng bài kể này. Này là thưa quý vị, Đức Phật trả lời như vậy: đức tin là hạt giống, khổ hạnh là cơn mưa, trí tuệ đối với ta là ách và lưỡi chai, xấu hổ là cánh gai, ý là sợi là dây buộc, và niệm đối với ta là lưỡi chai dễ rút. Thưa quý vị, khi chúng ta đọc cái này thì có một vài từ thì chúng ta phải định nghĩa cho rõ. Chúng tôi lấy ví dụ như là Đức Phật nói là lòng tin là hột giống. Khi mình nói lòng tin là hột giống đó, thì chúng ta phải minh định một điều là Đức Phật nói về hành trình tu tập của Ngài từ khởi sĩ, từ ban đầu. Có thể hôm nay những điều này nó không có ở, nó rất khác đi với một phần chánh đẳng chánh giác. Nhưng mà cuộc hành trình của Ngài từ lúc mới tu tập cho đến thành chánh đẳng chánh giác thì Ngài đã sử dụng những điều này. Niềm tin là hạt giống, niềm tin là một cái chuẩn bị, niềm tin là sự khởi đầu, cái manh nha, cái phôi thai. Nếu mà chúng ta làm một việc gì đó, nếu mà chúng ta mắc tay vào việc gì mà chúng ta không có niềm tin, hay là niềm tin không có căn bản, thì mai hậu nó sẽ dần dà, nó sẽ bị hoại đi. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta biết là mình muốn trồng cái gì thì đầu tiên cái mầm ban đầu nó định đặt là cái gì thì nó ra cái đó. Ví dụ cái hạt giống là cải thì nó sẽ ra cải, chuyển qua quần tu hoa chuyển đậu quần cách đậu. Nhưng mà chúng ta nói ở đây là cái hạt, cái đức tin ban đầu đó, định có thường đó. Có nhiều người nghĩ rằng mình vào trong chùa mình tin một cái gì cũng được hết, còn tin một cái gì được từ từ rồi mình lớn lên mình sẽ đến gần với đạo. Thật ra có những thứ mà nó từ cái phôi thai ban đầu nó đã có cái định hình, nó đã quyết định tính, nó không thể nào khác hơn được. Chúng tôi lấy ví dụ là như cái giờ phút mà bà mẹ thụ thai và chúng ta sanh vào lòng mẹ, thì cái thời điểm thụ thai đó, chúng ta là một vật thể rất nhỏ bé, nhưng mà trong cái nhỏ bé đó nó đã có cái tính quyết định là mình lớn lên mình sẽ ra sao. Cái nhiễm thể X, nhiễm thể Y của cha của mẹ hợp lại với nhau, chúng ta sẽ là người Việt Nam, màu tóc là như vậy, mắt là như vậy, da như vậy, thừa lưỡng như đặc tính di truyền là như vậy. Hay là quý vị nào trồng thử thì biết rằng cái hạt cải nó khác với những hạt khác, ví dụ nó khác với hạt é, hay hoặc giả là cái hột bắp nó khác với hột đậu, hay là đậu giác nó khác với đậu hòa lan chẳng hạn. Cái hạt, cái mầm ban đầu, cái hạt giống ban đầu nó ảnh hưởng đến về sau rất là nhiều. Thậm chí nhà nông họ còn nói như vậy: nếu chúng ta trồng bắp thì chúng ta phải lựa hạt giống tốt, không phải là khi nó lên cây bắp thì cây nào cũng giống nhau hết. Cái hạt giống tốt thì cái cây sau này nó sẽ mạnh đi. Do vậy cái yếu tính ban đầu nó rất là quan trọng, đó là niềm tin. Niềm tin đó là chúng ta có chánh kiến hay không. Chứ tôi để ý thấy một điều rằng có nhiều vị đó ở trong chùa 3-40 năm vẫn sống nặng nề một cái gì đó, nhưng mà có những vị tu không lâu nhưng mà đời sống tu tập họ đặt đúng chỗ, thì sự khác biệt là cái niềm tin ban đầu. Khi nãy chúng tôi có đề cập đến quý vị là đôi khi tôn giáo người ta nói như là một cái cảnh giới mà không có cho chúng ta nhiều khác lạ. Nhưng mà nhiều người xem tôn giáo, xem đạo Phật như là một cách sống. Vì cách sống đó Đức Phật dạy cho chúng ta những hướng dẫn cụ thể làm thế nào để thay đổi cuộc sống của mình. Và khi mà từ cái khởi điểm ban đầu mà cái đức tin tốt gọi là có chánh tính thì đã ảnh hưởng về sau rất là nhiều. Một điểm rất là đáng tiếc là nhiều người tu tập không đặt nặng về vấn đề xây dựng cái niềm tin của mình. Cái niềm tin của mình mà được chân chánh, cái niềm tin mình được xác thực, được xác đáng, thì thưa quý vị, cái thế giới của chúng ta sống xung quanh nó đều sáng sủa, nó đều rõ ràng. Nhưng mà nếu niềm tin của chúng ta là mờ mịt, là hư ảo, thì đời sống của chúng ta nó cũng u minh minh, nó cũng mờ mờ ảo ảo, chứ nó không có cái gì gọi là thật sự rõ ràng. Và cái hạt giống đó quan trọng. Không có một người Phật tử nào trong sự tu tập mà thiếu sáng tính mà đi xa hết. Nếu quý vị hỏi tất cả chư tăng ở trong chùa, thật ra thì đơn giản hơn. Đi chùa lâu, tiếp xúc với chư tăng, nghe pháp nhiều, nhưng mà không có chánh định, thì thưa quý vị, đa số những thứ khác nó đều hỏng. Cái niềm tin rất là mạnh. Và đối với chúng ta, niềm tin cũng nghĩa là thắp nhang thường, cúng kính thường, sự thành cẩn nhất là đức tin. Cái niềm tin không phải là niềm tin mà Đức Phật Ngài nói ở tại đây. Cái niềm tin không có nghĩa là sự tin tưởng và những điều khó tin tưởng mà chúng ta gọi là chánh tín trong đạo Phật. Cái niềm tin ở đây đó, nó đúng theo thông giảng chúng ta gọi là faith hơn là belief. Niềm tin ở đây đó, là với ví dụ như bây giờ quý vị tin rằng mình muốn tu tập là phải có phương pháp, cái đó là faith. Nhưng giả sử quý vị nói rằng mình lại Phật chưa nhiều, lại Phật niệm Phật mấy trăm câu, lại Phật mấy ngàn lại, cái đó mình sẽ đạt, mình sẽ có được cái gì đó, thì cái đó là belief chứ không phải là faith. Có nghĩa là chúng ta nói rằng cái niềm tin ngay ban đầu đó, nó phải cho chúng ta một cái nhìn xác đáng, một cái nhìn xác thực. Cái xác đáng xác thực đó nó dựa trên cái chánh tín của mình. Và cái niềm tin là hạt giống. Một người mà không có chánh tín rồi đó, thì mai hậu cái gì mà họ làm, cái gì mà họ cố gắng, nó chỉ là một cái sự tô màu vẽ vời thế ở bên ngoài. Do vậy chúng tôi ở gần rất là nhiều vị tôn đức, các vị thường ca ngợi rằng một cái người họ có thể có hư hỏng một vài việc, nhưng mà họ có đức tin chánh, chánh kiến, chánh tính, thì cái chánh kiến và chánh tính đó nó còn giúp cho họ nhiều hơn là một người họ rất tinh tấn rất tốt, nhưng mà niềm tin lại là tà tính, niềm tin tà bại. Niềm tin rất là quan trọng. Do vậy Đức Phật Ngài đặc thể là đức tin là hạt giống. Chúng ta tưởng tượng là không có nhà nông nào mà làm ruộng hay làm vườn, làm rẫy mà sử dụng hạt giống hay là mấy cái hôm mà xấu, hay là hạt giống mà xấu mà có nuôi lại cao hết. Hạt giống cũng rất là quan trọng. Ở đây nó là khổ hạnh, là cơn mưa. Cái khổ hạnh ở đây, cái pháp cô nó không có ở đây nó phải là cái chuyện từ cái minh định phải nói rõ ra. Cái khổ hạnh chỗ này là nó không có cái nghĩa là sự thành khổ hạnh của Bà La Môn giáo. Cái khổ hạnh ở đây đúng là sự thanh hạnh, tức là đời sống giản dị, đời sống thanh bình, đời sống ít có nặng về ít có nặng về cái sự hưởng thụ ở bên ngoài. Và nhờ như vậy đó, nó sẽ cho chúng ta cái giá trị của cuộc sống tinh thần. Thật ra về điều này thì nó là một yếu tố tốt lắm, thưa quý vị. Quý vị thấy rằng trong cái nghề cuộc sống hàng ngày đó, một con người mà ăn uống quá thừa thải thì thường thường họ ăn không có ngon. Tại sao không ngon? Tại vì họ dư thừa quá. Đời sống con người mình mà mình có quá nhiều tiện nghi và có quá nhiều sự hưởng thụ thì cái tinh thần mình nó có trì trệ. Chúng ta nói như vậy là hãy được cái này đó, thì nó lại mất cái kia. Về vật chất, nếu chúng ta có những thành tựu lớn, về vật chất nếu mà chúng ta sung túc, về vật chất nếu chúng ta nặng quá đó, thì về tinh thần nó kém. Một cái thí dụ cụ thể nhất là chúng tôi có nghe chư tăng nói rằng ở Việt Nam á, mà vào cái thời mà khổ sở về kinh tế như là từ Bỉm Long tới Tạp Long chẳng hạn, 10 năm đó là 10 năm mà đất nước rất là đen tối, kinh tế lụng bại, ở chùa chuyện rất khổ, thì thời gian đó có nhiều vị tăng, nhiều vị sư học được tu nghiệp và về sau này có thể làm được nhiều việc. Nhưng mà về sau này khi kinh tế khá đi, nhất là bây giờ Việt Kiều về nước nhiều hơn, hay những người ở trong nước làm ăn khá hơn, hay là chùa được xây dựng quy mô lớn hơn, thì cái hình thức có phát triển, nhưng mà về chi tăng và về nội điểm thì lại kém xuống. Hay chúng tôi nói ví dụ là so sánh với Thái Lan và Miến Điện, thành thật mà nói là nhà sư Thái Lan thì đời sống về vật chất thoải mái hơn, cái phương tiện ăn ở phật tử lo đầy đủ, đi khất thực thì ít có bao giờ tại Thái Lan mà đi khất thực không đủ ăn lắm. Và chỗ ở thì càng lúc lại chi tăng, mỗi vì có việc học và có đầy đủ tiền kia. Chúng tôi về Bangkok thì chẳng hạn, hay là về các vùng xa thì các khu chi tăng ở trên thì có nhà vệ sinh ở dưới, nhà tắm ở dưới, rồi được xây cất với một cái quy hoạch rõ ràng. Nhưng mà chúng ta phải nhìn nhận điều rằng nếu nói về cái số cái trung bình thì chi tăng Miến Điện học nhiều hơn và tu nhiều hơn, tại vì đời sống vật chất nó hạn chế hơn. Miến Điện thì nghèo, Miến Điện thì rất nghèo, nhưng mà bao giờ quý vị thấy nó được cái gì mất cái kia. Người ta nói rằng một cái khi mà cái thị giác của chúng ta mà nó yếu, như một người bị chiếm thị là không có thị giác gì hết, thì cái tay nó bén nhạy hơn. Và nếu chúng ta muốn đời sống tinh thần của chúng ta được sung mãn thì vật chất mình phải phát triển nhiều quá. Phải nói là thời nào mà về vật chất phát triển mạnh thì thời đó tâm linh nó cũng phát triển mạnh. Chúng ta không thể nào có một lúc cả hai được hết. Thật ra khi mà chúng ta nói sự khổ hạnh ở đây, nó chỉ khổ hạnh này được hiểu theo cái cách của Đức Đạo Phật, đó là đời sống về vật chất không có bận rộn nhiều, không có hưởng thụ nhiều, thì cuộc sống tinh thần nó sẽ phát triển. Trí tuệ là ắt là lưỡi tài, cái lưỡi tài thứ gì nó có thể lật đất lên, nó cắt vào lòng đất. Cái khả năng xuyên suốt, cái khả năng mà sắc bén, cái khả năng mà có thể chọc thủng, có thể đoạn cần, thì cái khả năng đó là cái khả năng của trí tuệ. Cái trí tuệ nó có cái vai trò rất là đặc biệt. Thì ở đây Đức Phật này dùng cái hình ảnh của một nhà nông, chúng ta cứ tưởng tượng là cái mặt đất mênh mông như vậy, mà để lật lớp đất lên để mà đất trên đất được tốt, thì thật ra nếu không có lưỡi tài thì rất là khó để chúng ta làm việc đó. Cái lưỡi tài đặc biệt là nó bén và nó có khả năng nó làm cho đất lật lên. Đó là cái kinh nghiệm xưa nay của nhà nông là như vậy. Thì Đức Phật thí dụ như trí tuệ là lưỡi tài. Bộ phận của Phật giáo gọi là Kim Cang Thừa, thì ở bên Kim Cang Thừa họ hay dùng chữ là Kim Cương Trí hay là Kim Cang Trí. Cái trí tuệ giống như kim cương, người ta nói trong tất cả những cái khoáng chất của thiên nhiên đó, thì kim cương là cứng nhất, rắn nhất, và có thể cắt đi những thứ mà ngay cả ngày nay mà người ta làm các cái mũi khoan, người ta phải dùng cái kim cương, tại vì nó chống được sự bào mòn. Thì thưa quý vị, cái sắc nhất bén nhất của đời sống nội tâm đó là trí tuệ. Và nếu cái pháp nào mà giúp cho chúng ta có khả năng đoạn diệt được là trí tuệ. Xấu hổ là cán cài. Thật ra ở đây cái chữ xấu hổ, dịch dư liệu ở đây có nghĩa chúng ta nói là tàm quý đấy. Cái cán cài đó làm cho cái lưỡi cài đó, cái luống cài đó được thẳng, nó không có đi lệch. Mà tam và quý, tam quý ở đây thì tức là cái tâm ghê sợ và hổ thẹn với tội lỗi, với những điều ác quý. Thì tam và quý nó khiến cho đời sống của chúng ta khẳng định là cái gì mình làm, cái gì mình không làm, cái gì nên làm và cái gì không nên làm. Như vậy chúng ta sẽ đi thẳng, như là cái cán cài để giúp cho cái muốn cài được thẳng, thì cái cán, cái bào vĩ nó giống như bánh lái vậy. Ý là sợi dây buộc, dạ, tâm ý là sợi dây buộc. Niệm đối với ta là nghĩ thúc. Trong tới giải thì nói như vậy là khi chúng ta làm việc gì thì chúng ta đặc biệt là phải có cái tâm. Chúng ta làm việc gì thì chúng ta cũng phải có sự gắn bó. Nhưng mà trong cái sự gắn bó của tâm quỷ thì niệm á chính là cái gậy thúc. Niệm á là chúng ta áp sát và gián chặt. Các vị thiền sư thường nhắc cái sự gọi là ghi nhớ và biết mình, và khi dùng để chỉ phóng dịch thì gọi là quên mình. Như quý vị chấp nhận Phật pháp, chúng ta chấp nhận một cái lối sống, chấp nhận cái giá trị nào đó, nhưng mà thiếu trách nhiệm thì chúng ta không có được cái bền bỉ. Thiếu trách nhiệm thì chúng ta rất là dễ lơ là. Thiếu trách nhiệm thì như là con trâu cài mà không có cái gì mà thúc. Chúng tôi không biết là từ bao giờ, nhưng mà ở miền quê thường hò hét con trâu là thá dí, thì thá dí rồi có khi họ lấy cây họ lõm vào mông. Thì chúng ta tưởng tượng là con trâu hay là con bò nó cài, nó cài từ giờ này qua giờ khác, từ lúng cài này qua lúng cài khác, từ cái cửa này qua cửa khác, nó sẽ không tập trung được. Nếu mà không có cái gậy thúc, không có cái roi để thúc, không có tiếng hô của cái người cài chẳng hạn, thì cái đời sống của chúng ta có những việc làm mà được xem là kéo dài trong thời gian, cho dù chúng ta có lòng đi nữa, thì đối với gì một lúc chúng ta sẽ lơ là. Như vậy chúng ta phải có niềm. Cái trách nhiệm đó nó thường xuyên nhắc chúng ta trở lại là chúng ta đang làm gì. Do vậy đối với người tu tập, một điều đáng sợ nhất là sự quên mình, mà một điều đáng quan hệ nhất là cái khả năng chánh niệm, cái khả năng nhắc nhở giờ phút đó mình đang ở đâu, mình đang làm gì, thân mình như thế nào, tâm mình như thế nào. Mà có thể chúng ta tự huấn luyện bằng cách là theo dõi rằng đây là hơi thở ra, đây là hơi thở vào, thở ra dài, thở vô dài, thở ra đang ngắn, thở vô ngắn. Những điều đó trả chúng ta về cái hiện thực, cái gì đang xảy ra đối với thân tâm của mình. Và cái chánh niệm nó có một khả năng, cái khả năng ở đây như vậy thôi, tức là nó nhắc chúng ta không quên mình. Chúng tôi có ở gần với một người, mà người này không biết bị cái bệnh gì nó hay nói lớn, nói lớn thì nói ào ào ào, dù là một mình hay là có khách đến cũng vậy, đã có cái tính là hay nói rồi mà hay nói lớn rồi. Mà thứ quý vị lâu lâu chúng tôi ở trong phòng mà chúng tôi có khách đến, biết là có khách đến mà chúng tôi nghe vị này nói chuyện mà nói nó hơi, nói nó rỗn rạn, nói từ từ đầu tăng xá tới cuối tăng xá rồi nghe hết, thì chúng tôi ra chúng tôi nhắc là khoan nghĩ tới chuyện nhỏ này một chút, tại vì có những người nghe, có nhiều người. Thì nếu mà chúng tôi nhắc, có lẽ là một ngày chúng tôi nhắc mấy chục lần cũng không hết. Tại vì nhắc được một vài lần rồi người ta trở lại. Thí dụ như là nói cái câu đầu nó lớn mà mình nhắc rồi nó nhỏ lại. Thậm chí sau này thì nó nói với chúng tôi rằng cách là khách chứ mà nói chuyện đâu có sao đâu. Nhưng mà thực sự điều đó là điều quên. Cái người mà có chánh niệm là người biết cái gì cho nó vừa phải. Thí dụ như là mình có cái tật là mình hay nói về bản thân của mình. Lúc đầu mình nói chuyện ai mình cũng than vang, than ngắn, than mảnh thở dài, mình cũng nói bản thân của mình thôi. Cái đó cũng là một sự thất điệp. Mình có trách nhiệm thì mình hiểu là nói cái gì vừa phải, cái gì cần thì nói, không cần thì thôi. Chứ phải mình ngồi đó để mình nói những cái chuyện mình nó thừa thải, đó là mất thời gian người ta. Nhưng mà nói chung với quý vị, cái chánh niệm đặc biệt định Đức Phật Ngài đề cập đó tại đây là giống như cái gậy thúc hay cái roi. Và từ cái chỗ mà Đức Phật đề cập đến sách Nông Vụ và Hạ Giống đó, thì Ngài bước qua một đoạn khác. Ở trong đoạn này Ngài nói về một cái mảnh đất sẵn sàng để gieo trồng. Mảnh đất đó phải được dọn sạch cỏ hoang, mảnh đất phải được cài, phải xới. Mảnh đất đó nó phải đủ sẵn sàng, đủ tốt để gieo trồng. Với thân khéo phòng hộ, với lời khéo phòng hộ, tôi muốn ăn trong bụng, biết tích độ chế ngự, ta tác thành chân thực để chặt dọn cỏ ra. Sự giải thoát của ta thực hiện được nhu thuật. Ngài giải rằng thân khéo phòng hộ và cái lời nói khéo phòng hộ và tiết chế cho sự ăn uống, ta tác thành chân thực để cắt dọn cỏ rác, giải thoát của ta thực hiện là vô thường. Chúng ta lấy một ví dụ như vậy, nếu mình có cái tật bệnh là mình hay nói chia rẽ gì khác, ngoài cái chuyện ra thì gì cũng tốt hơn. Nhìn tốt thì chỉ có tật mà hay nói chia rẽ, đem cái chuyện của người này nói chuyện với người kia, nói cho người kia, làm cho người này bất hòa người kia. Cái gì người có cái tật như vậy, cái đó là lời nói không khéo phòng hộ. Thì chúng ta nghĩ là đó chỉ là cái tật thôi, nhưng mà điều đó nó khiến cho những tiền pháp khác không có sanh khởi được. Tại vì sao? Chúng ta còn có vấn đề vướng mắc ở đó, và việc đó phải thay đổi. Với thân khéo phòng hộ, với lời khéo phòng hộ và với món ăn trong bụng, biết tiết độ chế ngự. Thật ra với món ăn trong bụng nghe chúng ta hiểu lầm, nhưng đại khái là tiết chế trong ẩm thực. Biết phòng hộ thân, biết phòng hộ lời nói và biết tiết chế của ẩm thực, thì ta tác thành chân thực để cắt dọn cỏ ra, thì giải pháp của ta thực hiện là nhu thuận. Với tinh cần tinh tấn, ta gánh chịu trách nhiệm, ta tự mình đem lại an ổn khỏi khổ ách. Như vậy ta đi tới không trở ngại thối lui, chỗ nào ta đi tới chỗ ấy không sợ mục. Ở đây Đức Phật này gọi là cái hành tướng, hành tướng của một Phật tu tập. Nếu mình nhớ cái đoạn 1 là Đức Phật này giảng về các nông cụ, về hạt giống. Và đoạn thứ 2 Đức Phật nói về sự quét dọn, là sự dọn sạch, dọn sạch miếng đất để sẵn sàng để gieo trồng bằng phòng hộ thân, phòng hộ lời nói và tiến độ trong sự ăn uống. Nhưng mà bây giờ nói cái hành trạng của một người tu tập thật là với tinh thần tinh tấn, ta gánh chịu trách nhiệm, ta tự mình đem lại an ổn khỏi khổ ách. Như vậy ta đi tới không trở ngại thối lui, chỗ nào ta đi tới chỗ ấy không sầu buồn. Một con người tu tập đó là người một cách tối hậu là nhận chịu trách nhiệm về cái thanh tịnh và không thanh tịnh, về cái vui và cái buồn của bản thân. Chúng ta để ý một điều như vậy, một cái người có tu tập đó thì không có hay trách móc cuộc đời. Một người có tu tập thì người đó tự biết mình làm cái gì cần làm hơn là đòi hỏi đến người khác. Ta gánh chịu trách nhiệm, ta tự mình đem lại an ổn khỏi khổ ách. Như vậy ta đi tới không trở ngại thối lui, chỗ nào ta đi tới chỗ ấy không sầu muộn. Ở đây này đề cập đến một cái đời sống tự tại, đời sống bất thối, một đời sống có trách nhiệm đối với chính bản thân của mình. Đó là chúng ta nói thành trạng. Đoạn sau cùng Đức Phật kết luận như vậy: cài bừa là như vậy, được quả là bất tử. Sau cài bừa như vậy, mọi khổ được giải thoát. Khi mà Đức Phật nói cài bừa là như vậy, được quả là bất tử, cái chúng ta nói là quê lợi là sự thu hoạch, tức là cái quả bất tử. Sau ngày 10 như vậy mỗi khổ được giải thoát. Ở đây chỉ trong một cái thí dụ rất ngắn và với bốn bài kệ, Đức Phật này cho một cái bản đồ, một bản đồ để phát họa hành trình của người tu tập cần có những trang bị gì cho mình, cái mảnh đất tâm linh thì nên dọn dẹp thế nào, và cái hành trạng của người đó, cái biểu tướng người đó sống như thế nào, và cái cứu cánh thành tựu của người đó ra sao. Thế thì chúng ta thấy thì nhiều lần chúng ta có mơ hồ không rõ ràng về những điều này, thì mình phải nhìn nhận rằng qua lời dạy của Đức Phật, cuộc tu hay là hành trình giải thoát nó là cái gì có thứ lớp, có lớp là nó là cái gì cần đến cái tùng tự uy tín, nó là cái gì có phương pháp chứ không phải chỉ là một phép lạ như nhiều người nghĩ. Rồi Bà La Môn Kassipara nói rằng lấy một bát đồng lớn cho đổ đầy mấy cháo sữa dâng lên Đức Phật. Thưa tôn giả Gotama, hãy dùng cháo sữa. Tôn giả là người đi cài, tôn giả Gotama đi cài quả bất tử. Phải nói rằng ông Bà La Môn này có cái túc chuyên rất tốt với Phật pháp. Chỉ bốn bài kệ đừng nói ngắn chứ không phải là một pháp thoại dài như chúng ta có hôm nay. Chỉ bốn bài kệ ngắn ông hiểu được và ông thấy được giá trị, cái giá trị về đời sống của Đức Phật, giá trị về hành trình của Đức Phật, giá trị về sự thành đạt của Đức Phật. Mà ông đã nhất tâm tán thán cúng dường bằng lời nói rằng tôn giả là người đi sai và tôn giả là người đi sai quả bất tử, thì ông đã quả thật là một người chúng ta có cái túc duyên rất lớn. Và Đức Phật hay dạy như vậy: ta không hưởng vật dụng do tụng kệ đem lại, đây không phải là pháp của bậc có chánh kiến. Chư Phật đều bác bỏ tụng hát các bài kệ khi pháp có hiện hữu truyền thụ là như vậy. Thứ gì ở đây có một điều rất là quan trọng, Đức Phật này thuyết pháp cho ông đừng cúng dường, Đức Phật không nhận. Tại vì pháp mà Đức Phật này dạy cho ông không phải là vì một cái thức ăn đó mà ngài dạy cho ông, cái giá trị của pháp rất khác. Và cái tư cách của một vị Phật, tư cách người chánh kiến là không có đem cái pháp bất thường, đem pháp cao quý để đổi lấy bữa ăn tầm thường. Thời của chúng ta ngày hôm nay, thưa quý vị, đôi khi vì vật chất chúng ta bày ra đủ thứ chuyện, buông thần bản thánh chúng ta làm đủ thứ chuyện, kể cả đem những giá trị cao siêu để đổi lấy những thứ phù hiệp. Chúng ta đang làm một việc mà giống như là một đứa con nhà giàu mà khi mà khánh thành rồi thì đem những cái bảo vật trong gia đình đổi những thứ mà nó không đáng gì hết. Chúng tôi nhớ sau năm 75 có thời người ta nghèo quá, cái gì đổi được ra tiền ra thức ăn là đổi. Đôi khi đi ra ngoài chợ trời thấy những món rất là đặc biệt, rất là quý mà họ đổi đúng cái số tiền không ra gì hết. Có một lần chúng tôi thấy một cái kho, một cái sưu tầm của bộ Nam Phong tạp chí bán giá rẻ mạt ở trên đường Hưng Đạo. Lúc đó thực sự bộ Nam Phong tạp chí mà sưu tập đầy đủ nó là một bộ rất có giá trị. Giá trị đối với tài liệu mà giá trị đối với một cái thời văn hóa của Việt Nam đang chuyển, đang sống buổi giao thời, chuyển một giai đoạn mới. Nhưng mà thứ gì nghèo quá ra bán được bao nhiêu thì bạn để đổi lấy cơm ăn áo mặc. Chúng ta ngày nay cũng vậy, nhiều khi chúng ta không thấy cái giá trị Phật pháp, chẳng như vậy mà chúng ta không có chúng ta không học được cái tư cách của Đức Phật. Một người mà quý đạo quý Phật pháp thì ở trong cái hoàn cảnh nào đi nữa thì cũng trọng đạo trọng Phật pháp, chứ không phải là vì cái chuyện mà mình nể nang một người hay là vì một chút quyền lợi hay một chút lợi dưỡng mà chúng ta đem đổi thì điều đó. Ở đây không phải là một lần mà có rất là nhiều lần, rất nhiều đoạn ở trong kinh điển. Đức Phật ngày thấy một vị Bà La Môn đang cúng tế, ngày đến ngày giải đạo, ngày chuyển hóa, và vị này đem những vật cúng tế cúng dường Đức Phật ngày không nhận. Ta không hưởng vật dụng do tụng kệ đem lại, đây không phải là pháp của bậc có chánh kiến, chư Phật đều bác bỏ. chỉ có những người mà thấy được giá trị của chánh pháp thì mới không làm những việc như vậy. Ngày nay thì chúng ta chẳng những bán rẻ chánh pháp còn bán rẻ mình, là tại vì thật ra một người cho dù chúng ta nghèo tới đâu đi nữa, thì nếu chúng ta thấy được giá trị cao quý của Phật pháp, một giá trị thực sự, thì chúng ta không phải đánh đổi một cái rẻ rúng là đem cái chuyện đó mà chúng ta đổi. Chúng ta đọc kỹ những đoạn này thì chúng ta rất là hoan hỷ. Thì Đức Phật Ngài cho biết rằng bản thân của Ngài là một Phật đã đoạn tận các lậu hoặc. Ngài chính là sẽ sửa ruộng cho ai cầu phước. Nhưng mà trong trường hợp này thì Ngài không có nhận, tại vì Ngài có lý do Ngài giải thích như vậy. Và thứ gì ông Bà La Môn hỏi rằng nên đem cái này cúng dường cho ai, thì Đức Phật Ngài cho biết rằng Ngài không thấy ai ở trong thế gian này ngoài trừ Đức Phật và các đệ tử Phật có thể tiêu hóa những thực phẩm như vậy. Thì ở trong kinh kể là khi một người họ đem đồ cúng dường lên Đức Phật hay các đệ tử mà có thần thông đó, thì đôi khi chư thiên là đặt thực phẩm của chư thiên vào đó, và cái thực phẩm mà chư thiên và loài người mà nó hợp với nhau đó, thì chỉ có Đức Phật và các đại đệ tử có khả năng tiêu hóa thôi. Đệ tử có thần thông ngoài ra người bình thường nữa. Ngay cả chư thiên phạm thiên của chư thiên, xin lỗi, không phải phạm thiên mà chư thiên cũng có thể hưởng dụng được, tại vì nó có pha cái thực phẩm của loài người, và loài người thì nhiên không hưởng thụ được, là tại vì nó đã có pha cái thực phẩm chư thiên vào trong đó. Rồi Bà La Môn Ca Sĩ Pha Ra Đoa Chá đã dẫn chìm chấp sữa ấy vào nước không có sinh vật. Đây là lời mà Đức Phật Ngài dạy đó. Chấp sữa ấy sau khi bị đổ xuống, nó sôi lên sùng sục, nó phun khói, nó bốc khói lên giống như một lưỡi cài phơi cả ngày dẫn đắng, được đem quăng xuống nước, lưỡi cài ấy sôi lên sùng sục, nó phun khói, nó bốc khói lên. Ở Việt Nam thì có lẽ quý vị không thấy địa điểm này, nhưng mà nếu mà quý vị đem cái lưỡi cài để vào Arizona hay là vào Ấn Độ vùng mùa nóng thì nóng ghê lắm, thưa quý vị, để xuống nước quý vị sẽ bốc khói lên. Rồi Bà La Môn Ca Sĩ Pha Ra Đoa Chá hoảng hốt rợn tóc gáy đi đến Thế Tôn, sau khi đến cúi đầu đảnh lễ dưới chân Thế Tôn, bạch Thế Tôn: Thật quý diệu thai tôn dẫn của Tâm Ma, thật quý diệu thai tôn dẫn của Tâm Ma, dĩ nhiên thưa tôn dẫn của Tâm Ma, một người dựng đứng lại những gì bị quăng ngã xuống, mở toan ra những gì bị che kín, chỉ đường cho kẻ lạc đường, đem đèn sáng vật trong bóng tối để cho ai có mắt có thể thấy sắc. Cũng vậy pháp được tôn giả Gotama dùng nhiều phương tiện trình bày. Con xin quy y tôn giả Gotama, quy y pháp, quy y chúng tùy theo, mong rằng con được xuất gia với tôn giả Gotama, được họ đại giới. Tức là ông Bà La Môn Ca Sĩ Pha Ra Đoa Chá thì giàu lắm, thì rất là giàu, đồng ruộng người co bãi thẳng cánh, nhiều người thợ, nhiều thầy làm để cày ruộng. Nhưng một khi nghe Đức Phật thuyết pháp, cảm nhận cái ví dụ, cái cao cả của Đức Phật, thì ông đã phát tâm để xuất gia, không phải chỉ quy y không bằng xuất gia. Rồi Bà La Môn Ca Sĩ Pha Ra Đoa Chá được xuất gia tới tôn giả Gotama, được thọ đại giới. Thọ đại giới không bao lâu, tôn giả Pha Ra Đoa Chá sống một mình điển ly, không phóng dật, nhiệt tâm tinh thần. Không bao lâu, do vì mục đích gì, bậc thiện nam tử chân chánh xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Vì ấy ngay trong hiện tại, tự mình với tháng trí chứng ngộ, chứng đạt và an trú cứu cánh của phạm hạnh ấy. Vì ấy thắng trí, sanh đã thành, phạm hạnh đã thành, những việc nên làm đã làm và không còn trở lui trạng thái gì nữa, tôn giả Pha Ra Đoa Chá trở thành một vị A-la-hán. Bạch Chí Tôn Đức và thưa quý Phật tử, chúng ta đã đồng hóa một bài kinh. Ở trong bài kinh này nói về một giai thoại hoàn hóa của Đức Phật, và ở trong lời dạy của Đức Phật, Ngài đã chuyển hóa một con người mà do cái lời nói nó có tính chất như sự thượng, nó có tính chất như là chất phấn của vị này. Nhưng mà rồi từ chỗ đó Đức Phật Ngài đã khai tâm trong Bà La Môn thấy rằng cái nhìn của ông nó chỉ là một phần nhỏ câu chuyện, ông chưa biết rõ hết tất cả câu chuyện. Ông chỉ thấy cái con đường mà trồng trọt, thu hoạch quê lợi của một người một nông gia, nhưng mà ông chưa thấy là hành trình của sự giác ngộ nó cũng là một hành trình đòi hỏi khổ công, nhưng mà cái khổ công này đem lại cái quả vị bất tử. Và từ cái vị thế của một nông gia hiểu rất rõ công việc của mình, thì thưa quý vị, ông lại thấy được con đường giác ngộ giải thoát. Đó là một con đường mà ở đó bản thân của ông có thể đem kinh nghiệm của một nhà nông qua cái lời dạy của Đức Phật để biến sự giác ngộ, chú gánh giác ngộ trở thành những thu hoạch hiện thực chứ không phải là xa vời. Và chúng ta thấy rằng vì nghiệp quả là có chút duyên lớn, chẳng những phát tâm quy ngưỡng Phật và tu tập thọ đại giới và trở thành một vị thánh tu lộ giải thoát. Xin được nhất lời ở tại đây. Và bây giờ thì chúng ta sẽ bước qua phần thảo luận. Kính bạch Sư Tôn Đức và Thư ký Phật tử, hôm nay chúng ta có được sư trưởng, có sư thọ tuệ siêu, có sư thọ tuệ siêu của Đại Đức Pháp Tân, Đại Đức Pháp Đăng, Đại Đức Pháp Tính, thì tiến đi sư lựa pháp thì một ngày mà chư tăng hội ngộ rất là đông đảo. Câu thảo luận đầu tiên thì chúng con kính cung kính sư trưởng. Nếu sư trưởng đang có mặt ở trước máy, sư trưởng hoan hỉ cho chúng con biết để chúng con có thể đưa ra một câu hỏi. Dạ vâng. Kính bạch sư trưởng, ở trong bài kinh này, Đức Phật ngài mở đầu ngài xác nhận rằng đức tin là hạt giống. Một người Phật tử mà mới vào đạo đó, bạch sư trưởng, cái niềm tin nào, hay là một vị tăng sĩ xuất gia trong chùa, cái niềm tin nào được xem là chánh tín, được xem là một niềm tin mà có thể ví dụ như là một hạt giống tốt cho cái khởi điểm gieo trồng? Thì chúng con xin, chúng ta biết rằng Phật tử đi chùa thì có nhiều niềm tin khác nhau lắm, nhưng mà cái niềm tin nào được gọi là hạt giống tốt, thì chúng con xin thỉnh sư trưởng hoan hỷ giảng dạy thêm về điều này.
Được bác với Đức Phật, chúng con được kể là
những người du sĩ ngoại đạo sẽ 4-6 tu thì con sẽ xin thời gian như là 4 năm chẳng hạn. Thì Đức Phật này là tuy vậy tùy thuộc cả những tình cá nhân của mỗi người. Trường hợp này đối với người có thể được xuất gia ngày hôm nay chẳng hạn. Thì với những bài kinh đại khái mà đọc qua thì chúng ta thấy nên nhấn mạnh cho người Phật tử mới duy y họ tin vào cái nghiệp và quả của nghiệp là một điều rất tốt đẹp, do họ có cái niềm tin vững chắc, từ đó họ có các hạt giống cao cả, hạt giống tốt đẹp. Và một người có cái niềm tin, có đức tin đối với nghiệp và quả của nghiệp thì mọi hành động nào thuộc về thiện thì họ rất hăng hái họ làm, điều nào là bất thiện đã pháp thì họ rất sợ và họ là tìm cách để là tránh. Cũng như ngài Na Đa ngài có giải thích là lý nghiệp báo của Phật giáo để cho người hòa thiện hòa hỷ và cho kẻ ác thì giảm bớt là nhiều tội lỗi vì họ lo sợ những quả báo đó. Vì vậy nên nếu mà nó tạo cho một cái người tín đồ Phật tử mới vì mà có cái niềm tin được vững chắc, niềm tin như hạt giống tốt thì phải giảng cho họ về lý nghiệp báo, tức là nghiệp và quả của nghiệp. Thường là khi tôi rất là ngại, rất là e ngại, và có thậm chí là tôi cũng có cảm thấy như là xấu hổ mà cỡ là nếu trường hợp mà có những người Phật tử họ đến xin mà để nước phải xin những cái chỉ cho nghiệp hay là những cái tượng Phật thì thân cũng còn tương đối được, hay là xin những cái gì mà để tụng kinh để cho cái tai qua nạn khỏi vân vân. Tôi rất ngại nhưng mà cũng có đôi lúc cũng vì cái yêu cầu nào đó cũng như là miễn là cưỡng làm. Thì mỗi lần mà cầm nước và rẫy cho họ giống như thì thầm hay là Phật tử mà đến dân cúng rồi giao theo lời yêu cầu thì tôi cũng làm, hay là những người đã biết rồi thì khi họ dân cúng gì đó thì cũng tụng kinh một chút thì tôi cũng miễn cưỡng mà làm. Chứ mà làm thấy như hả người ta lấy cái tụng tụng giống như là đọc thần chú như kia đó thì tôi cũng ngại. Tại sao vậy? Vì như vậy đã làm cho họ có một cái niềm tin du dơ. Chúng ta cũng hiểu những ý nghĩa như tuy rằng trong Bali bên Nam Tông thì không có nói nhấn mạnh điều này, nhưng mà tôi nghĩ cái những cái từ này cũng có thể cũng có ý nghĩa. Khi người ta nói phân ra thời kỳ chánh pháp, tượng pháp và cái mạt pháp đó, thì nói tới cái thời kỳ tượng pháp tức là như chùa chiền là sự cúng kiến là tu hành kia cũng đông, chư tăng cũng chùa cao Phật lớn vân vân, thì giống như là Phật pháp được thành hành. Nhưng mà thật sự cho đó là tượng pháp, tức là cái mường tượng tương tự hay là tượng trưng gì thôi, chứ còn ở trong đó nó có những gì là thay đổi. Những năm gần đây chúng tôi gặp tại chùa Vũ Đức có những vị trưởng đạo kể cả năm rồi, con cũng có cái nghĩ tăng thống Việt Nam, tự nhiên tâm Việt Nam. Nhưng mà khi đến thay vì ngài có thể thích một câu Phật ngôn để giáo giới hay nhắc nhở thì thật là tôi rất hoan hỷ. Nhưng mà trong khi đó ngài đến thì ngài lại tặng một tượng Phật cho tôi, rồi cho những người Phật tử. Thì trước khi đi ngài cái vị tăng thống chuẩn bị đồ là chỉ làm to làm việc rất là công phu rất nhiều, rồi qua đó phát cho tượng Phật, rồi phát cho là những chuyện gì to mà đẹp gì đó chú nguyện cả thai để cho. Thì tôi cũng không có nói gì, tôi dòm thôi. Nhưng mà có trong đó có mấy phụ nữ hay là mấy người ham thì lúc mình đang cần để là duyên về ngày những tập kinh đặc sắc thì chuyện việc nhưng mà đúng đó tượng kinh thì mấy người đây tôi hay nhìn đó tôi được thông cảm gấp như vậy, nó nhìn nhẹ thôi thì không nên nhiều sợ ngày phiền như hồi sau đó thì ngày cũng khác. Tôi thì trong tâm không có mấy gì họ hỷ, thay vì ngày nói một câu Phật ngôn rồi có người dịch ra mình giải thích thì hòa hỷ lên. Gần đây ở chùa Quảng Nghiêm thì khi tự nguyện đổi chức thực các vị sư lào mang qua nhiều cái vũ khí vàng rồi dâng cho mỗi chùa mỗi gì một chủ kê vậy, tôi cũng được một gói làm rất công phu, có dây thắt có kéo vô có ra. À, tôi mang về tôi nén cưỡng để nói để cho thì nhận đây, ai muốn đeo đeo chứ chịu có phát má có mấy này thì mặc cỡ quá đi. À, không phải tôi không biết dạy nước, không phải tôi không biết tụng bài kinh Bali mà thật, hay là tôi không biết sử dụng nó như là tụng Phật hay là chợ những cái đó. Nhưng mà thấy đây là đúng là cái tượng là pháp là tượng trưng vậy thôi, chứ còn chánh pháp đã bị lu mờ. Vừa làm như vậy đó, khi vậy đã xuất hiện thì già hành thiệt biến mất, không giải thích cho người ta hiểu thế nào là thiện, thế nào là bất thiện, không giải thích dễ họ làm được những điều là lành, tránh những điều là dữ, không nói rõ về nghiệp và hậu quả của nghiệp, mà mình trở biến thành cái đạo Phật như là một cái đạo Bà La Môn, phù phép cà tha rồi cho những cái chàng hạ phải cho những ngày dây tôm như chùa rồi vân vân. Đây là thật sự nói theo ý nghĩa là tượng pháp á. Tuy thấy chùa chiền thì to lớn, tuy tăng thì đông đảo, nhưng mà phải không có vấn đề thuyết pháp dẫn đạo thì lại không có được và đậm đà lắm, phải miễn cưỡng thôi. Gần đây khi nghe tôi đang có dạy cái tin này đáng buồn, là bên Tích Lan á, thì bây giờ cái trường Bali là đóng cửa, vì các vị sư đó họ lo học Anh văn gì thế mới có thể là phát triển được, hay là họ nếu không tu họ ra làm việc được, chứ học Bali thì là nếu không tu nó ra thì không có làm gì được. Thầy biết là không có được học nên trường Bali ở Tích Lan thì nó đóng cửa là một điều đáng buồn. Rồi ở bên Thái Lan lại một cái tin đáng buồn nữa là khi qua đó ngày Phạm Bách Tài mình cho biết là cái trường học đi thăm mà bên kia đối diện trường học Vipassana bây giờ đóng cửa vì không có số tăng sinh mạng đến học. Trước 75 thì cái trường họ Abhidhamma này từ Việt Nam tôi nghe rất là ngưỡng mộ, là cái trường đã tổ chức rất đặc biệt luôn, cả ngàn vị sư sẽ đi cô học rất là đặc biệt. Rồi bây giờ ngài Duy Nghiêm này gửi qua 10 vị sư mật thí mật giới cũng như là thập độ ngài với mười thập ba la mật á, mà đi thời gian đó rồi sau thì họ cũng về, họ cũng không có mấy gì thành công vì họ qua đó họ quen họ về thôi ở đi Việt Nam. Nhưng bây giờ cái trường đại học họ đi thăm có cả cái trường mà lớp Vipassana họ bị đóng cửa là một chuyện đáng buồn. Mà trong khi chùa chiền sang sát một thầy lên cái số lượng cả nghe nó tu gieo duyên vân vân cũng đâu, thành là đây đúng là cái thời kỳ tượng Phật. Bởi vì nhiều vị chế ra cái này chế ra cái kia làm cái gì tùy theo cái sự hiểu hay là cái mô hình của thời đại, nghe người ta thiền thiền thì cũng mở ra chữ thiền nhưng mà không có thấm mình là thiền, rồi kể quơ đầu đại trong thanh tịnh đạo một vài về một đạo đó rồi ra tạo ra hơi mới mới chút vậy, như phải là Nga Mi Gõ Đan gì cũng lấy từ chú Lâm rồi ra chế biến được là một tông phái tự phải riêng vậy đó. Mà hình thật chắc thì những vị đó không phải là thật sự yêu nghề, tôi phải dùng danh từ yêu nghề đó. Do đó nên tuy cảm thấy rầm rộ mà không phát hiện được. Còn nếu như thật sự mà những vị có đức tin vào cái nghiệp, bẩm báo thì đức tin vào nghiệp, cái quả của nghiệp, thì sẽ không có hành động như vậy. Luôn luôn về những việc nào đã như bố trí thì giới tham thiền thật sự sẽ tu tập, và khi truyền dạy những người khác cũng phải gắn bó giải thích cho họ hiểu những nhân nào là nhân thiện đưa đến quả báo cho ta là điều nào là tội lỗi là pháp bất khả thiện pháp thì là đưa đến quả báo khổ đau. Và từ chỗ kinh nghiệp và quả của nghiệp thì sơ đẳng ban đầu phải bố thí kế hoạch trì giới rồi mang thêm nữa cái hành thiền. Cái hành thiền ví dụ như người đó đi trong khi hay là đi thì họ cũng sẽ cố trả kỷ niệm, ta sẽ không để cái ác pháp bất thiện pháp trên khởi suốt cái thời gian đi. Và khi họ ngồi họ cũng có cái trả kỷ niệm, ta sẽ không để ác pháp bất thiện pháp tội lỗi trên khởi trong tâm ta suốt thời gian ngồi. Và thời gian nằm cũng có trả kỷ niệm, ta sẽ không để cho tội lỗi ác pháp bất thiện pháp trên khởi ra trả vào tâm ta trong suốt thời gian nằm đi đứng nằm ngồi. khi ở quần nghi sân vô mà vậy. Vì có đức tin về nghiệp và quả của nghiệp nên những vị này rất phòng hộ nhờ có tam quý. Tam là hộ mẹ tội lỗi, quý là gây trợ với tội lỗi. Do đó nên khi thấy có một cái tư tưởng ác pháp bất thiện pháp thì sẽ thấy nó rất là đáng xấu hổ, đáng là lo sợ. Cũng như vị đại sư mà Ấn Độ nhắc lại công chán thầy đến Tây Tạng thì cẩn trọng từng cái hành động nhỏ nhặt, như uống một ly nước nóng không quăng bỏ ra ngoài, không có cho đốt nè, những uống rác nhỏ nhỏ vân vân, những việc rất là đơn giản như vậy. Thì những người Phật tử Tây Tạng mới nói là với cái trí tuệ ngài rộng lớn như không, sao ngài lại phải câu nệ hay là quá cẩn trọng với những hành động linh tinh. Thì đại sư trả lời là dù tôi có trí tuệ rộng lớn như không, nhưng những hành động về thân khẩu của tôi giống như hạt kê hạt cải, thấy tuy là nó nhỏ như vậy nhưng nó có thể có khả năng đâm chồi nảy lộc, thì tới khi nó lớn lên nó sẽ đâm bông kết quả, do đó mình không thể không thận trọng. Thì đẩy câu chuyện nói gì đại sư này cũng để cho người Phật tử họ biết cái lý nhân quả nghiệp báo, sinh nghiệp và quả của nghiệp đó. Thành là để tóm tắt đầy ý câu hỏi của thầy giác đẳng thì là tôi xin trả lời là muốn gieo vào cái đức tin cho một người Phật tử mới như y hay là những người thiện tín từ lâu năm luôn luôn thấy mạnh cho họ tin vào nghiệp và quả của nghiệp, thì đó là tạo cho họ có một đức tin như là hạt giống quý báu gieo được vào những mảnh ruộng thì nhiêu thì năng sức cái thâu sẽ thì quả báo nó sẽ lớn hơn là mọi những việc tạo những tin khác không bằng cái lý tin và nghiệp và quả của nghiệp. Đây là câu trả lời của tôi nãy giờ như vậy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Sa thú, chúng tôi kính trên sư trưởng. Và bây giờ thì xin được kính thỉnh thiền tòa tuệ sư, không biết thiền tòa tuệ sư có mặt trước máy không, xin thiền tòa hoàn thiện cho một tín hiệu. Dạ, bạch thiền tòa tuệ sư, ở trong bài kinh này có một điều là Đức Phật ngài dạy rằng khi Phật thì không có nói pháp hay không có tụng đọc kinh chú để mà nuôi mạng hay tức là để đổi lấy thực phẩm, để đổi lấy sự sống. Mà chúng ta từ xưa ngày nay đó thì chúng ta thấy rõ ràng là kinh tế của nhiều chùa là dựa trên việc mà đi tụng kinh làm đám. Nếu mà chúng ta đem Phật pháp để làm những cái dịch vụ để phục vụ cho quần chúng, để mà đổi lấy cái tài sản để mà gìn giữ ngôi chùa đó, thì cái chuyện nó xảy ra rất là thường trong đời sống hôm nay. Nhưng mà tới chuyện đạo đó thì nó có vấn đề gì không? Có phải chăng là chúng ta làm như vậy thì chúng ta làm rẻ đúng? Tại có nhiều người nói rằng cứu cánh biện minh cho phương tiện, nghĩa là mình sẽ được chùa to Phật lớn Phật pháp phương tiện rồi. Còn cái chuyện mà mình đi tụng kinh, mình phục vụ cho quần chúng đổi lấy tiền bạc thì cái chuyện đó thành vấn đề. Vấn đề làm sao cho xây được chùa to Phật lớn là tốt. Nhưng mà nếu mà chúng ta nghiệm lại cái tinh thần của Đức Phật nói tại đây là tiêu vật không có giảng pháp, không tụng đọc kinh chú để đổi lấy miếng ăn, để đổi lấy sự sống mà, thì chúng ta nghĩ sao về điểm này? Kính thỉnh thưa tòa thượng sư.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Kính bạch chư tăng, kính thỉnh quý vị. Nếu mà chúng ta thường xuyên đọc trong kinh điển hay là chúng ta nghe những bậc trưởng lão, những bậc chuyên tu thuyết giảng thì chắc chắn là chúng ta tự mình đã có cách suy nghĩ để trả lời câu hỏi này. Chúng tôi còn nhớ ở trong Chu La Quắc Cô lỗ quá cá, bộ tiểu phẩm của lục tạng cũng nhắc lại sau cái thời kỳ sau khi Đức Thế Tôn biết là khoảng 100 năm thì bắt đầu kể ra cái hiện tượng ở tại quê Cali ở Chile. Họ nhớ thì theo với Thị Bất Tát đã có nhiều cái nghi thức như vậy. Thì liền khi đó có trưởng lão Giác Tát là một vị A-la-hán, ngài đi đến tại quê Thali và ngài đã không can dự vào cái sự việc này và ngài có cái lời khuyên các vị tỳ kheo của Sư Bồ Tát. Và những vị tỳ kheo này sau khi để cái bát ở phía trước trong kinh thí pháp xong, người ta cúng dường tiền bạc vào trong bát, rồi các vị đó mới đem ra một phần để chia cho, để dâng cho trưởng lão Giác Tát. Nhưng ngài từ chối không nhận và ngài đã chỉ trích nhiều về cái sự kiện đó làm cho Phật pháp bị mất. Thì các vị tỳ kheo của Chư Tát đã không những là không có hổ thẹn, không có phân lời, mà lại có một cái ý cấm chế lại trưởng lão Giác Tát, và do đó trưởng lão Giác Tát đã trở về và triệu tập các vị trưởng lão, các vị trưởng lão A-la-hán khoảng 700 vị đến tại Wesley để làm sáng tỏ vấn đề và kết Phật thanh tạng, chỉnh đốn lại pháp luật của Đức Thế Tôn đã thuyết giảng. Đó là nguyên nhân khởi đầu và chúng ta biết bất cứ một cái hành động nào mà nó có điều có tính cách như vậy thì đều được xem như là một cái việc làm không đúng pháp. Và như chúng ta nghe sư trưởng có trình bày khi nãy thì đó là tự pháp, là thời kỳ tự pháp. Giáo pháp Đức Phật chỉ là tự trưng thôi. Và mặc dù người ta nói, các vị sẽ nói rằng cái đó chỉ là cái phương tiện để đem lại niềm tin cho những người tu sĩ rồi xây dựng chứng hư Phật pháp. Nhưng mà thử hỏi nếu như mà chúng ta làm như thế để xây được cái chùa to, đúc một cái tượng Phật lớn, nhưng mà giáo pháp thì chúng ta để yên ở trong thư viện qua những cái quyển kinh chữ sách, để chúng ta không tìm hiểu, không thực hành, không thiền định, thì như vậy chúng ta hoàn pháp nó được cái gì? Chúng ta chỉ duyên Phật pháp nhưng mà chúng ta không có đem lại cho người khác một cái sự thực hành chân chánh tốt đẹp, mà chúng ta chỉ duyên bằng cách là chúng ta tạo ra những hình thức này hay hình thức nọ để chúng ta khiến cho mọi người họ có cái sự quan hỷ và họ đi vào những Phật pháp. Nhưng mà đi vào với cái niềm tin như thế thì đó là một nguy cơ cho Phật pháp. Tất nhiên khi nói đến điều này thì chúng tôi phải nói một cách công tâm, dựa trên pháp và luật, như là cái bài kệ mà Đức Thế Tôn ngài đã nói với nông dân Tất Sarada Chát. Và ở đây một điều mà chúng ta sẽ cảm thấy thẹn khi mà trong cái bài kinh Thừa Tự Pháp Thamada Yada Xuất Tác, Đức Phật ngài dạy rằng khi mà bậc đạo sư sống viễn ly thì các ngươi là đệ tử cũng nên sống viễn ly. Bậc đạo sư chỉ dạy cái pháp thì các ngươi nên thừa tự pháp chứ thừa tự tài Phật. Và như trong bài kệ Đức Phật đã thuyết cho ông Bà La Môn cách Thích Sarada Chát, thì ở đây chúng ta thấy rõ là bậc đạo sư chúng ta là theo cái truyền thống chư Phật là bậc giác ngộ, do đó cho nên không, ngài không có sống bằng cái kệ tụng, mặc dù lúc đó là cái sự phát tâm cúng dường của Bà La Môn cách Thích Sarada Chát và vì cái sự tôn kính Đức Thế Tôn, nhưng mà Đức Thế Tôn ngài không nhận. Đó là một cách để ngài nhắc nhở cho hậu tấn sau này. Và nếu như chúng ta làm như cách của thời bây giờ đó, thì như vậy rõ ràng là chúng ta đã đi ngược lại với cái truyền thống của Đức Phật. Chúng tôi chỉ có vài lời để chia sẻ trong cái sự kiện này, thì chúng tôi hoàn toàn không có kích bác cái gì cả, mà chúng tôi chỉ nói theo cái tinh thần Phật pháp, không cần phải nói như vậy thôi. Nam mô Bổn Thầy.
Sa thú, kính trên thì đó thì xin. Để đi Pháp Đăng, không biết để đi Pháp Đăng có mặt ở đó để xin thỉnh để đi Pháp Đăng qua thì tiếp theo phần thảo luận hôm nay. Dạ vâng. Để đi Pháp Đăng, có nhiều người nói rằng mình tu rồi đó thì thân tâm mới thanh tịnh, nhưng mà ở trong bài kinh hôm nay nói rằng thân tâm thanh tịnh thì mình phải tu tập được. Ví dụ như một miếng đất mà dọn trống rồi đó thì nó sẵn sàng để gieo hạt giống, thì hai câu nói đó câu nào có lý hơn? Tức là mình thanh tịnh thân tâm rồi mình mới nên mình tu thì có kết quả, hay là mình tu rồi thì thân tâm mới thanh tịnh được? Xin thỉnh để đi cộng đồng.
Dạ, con Pháp Đăng kính đảnh lễ sư trưởng Thượng Tọa Thầy Siêu và Giác Đẳng để được hình hành để Pháp Tính để được đề quyền Sư Tôn Đức Tăng. Xin chào quý bạn cô phụ nữ, xin chào Phật tử. Trong cái câu hỏi của Thượng Tọa Thầy Siêu thì con nghĩ trong cái bài kinh mà nói ví dụ về một cái nồi, như cái nồi sạch mà mình không có lau chùi thì thầy giác còn một cái chùa cái nồi mà nó do bà mình nói là thanh tịnh thì mình mới tu tập. Nhưng mà thật sự phàm phu thì cái tâm mình nó luôn luôn bắt cảnh này đến kia, rất là khó để nói là phàm phu một cái tâm thanh. Nhưng mà khi cái tâm mình không có thanh tịnh, mình tu tập rồi á, thì nó sẽ có cái phương pháp để làm cho cái tâm của mình nó ở thịnh, cái đời một thiền mới được gọi là thanh. Mình nói cũng như là vì mà cái vị đó là hoàn toàn trong sạch rồi, bây giờ thành tựu rồi, vị đó bất nhiễm đời, cũng có một cái loại thanh tịnh như vậy. Cái loại thanh tịnh là nhiều khi cũng như là nói là những người giàu có thì không có trộm cắp gì, nhưng mà nếu sống thời gian dài thì có nhiều khi mình ăn cắp để mình vui mình lấy thôi, chứ không phải là do mình giữ giới. Còn có một người biết mình có cái thật ăn cắp, mình giữ giới, mình giữ giới để cái tâm mình giống mình tu tập để cho thanh tịnh, không có trộm cắp. Nếu mà nói về cái thanh tịnh rồi tu tập á, thì đối với các thánh thì thanh tịnh thì không cần tu tập nữa, hết phiền não rồi. Rằng người ta mà tạm thật và lúc bây giờ do không chứ không có nghĩa là hoàn toàn không có, còn giàu có thì người ta không có trộm cắp hoặc là không có sát sanh đi, nhưng mà thời gian thì có thể là một họ bị phạm tội sát sanh hoặc trộm cắp vì không có giữ giới nên là không có kiêng dè. Cũng như vậy, nếu mà nói người tu á, mình biết cái tâm mình nó phiền não, mình tu tập để cái tâm mình an trú trong đề mục, rồi nhưng mà khi mình ra hạnh á thì cái tâm mình cũng vẫn bắt cảnh này vậy. Thọ tưởng hành thức á, nó là khổ vì nó vô thường, nó thay đổi, thì cái đó là cái định luật cố nhiên, cái đó là cái tâm nó sanh tiến dị diệt cố nhiên vậy thôi, chứ không có thể là cái tâm của mình nó cũng sanh tụ dị diệt từng sắc nga như vậy. Nên mình cũng phải hiểu điều này là nó vì nó là vô thường nên nó khổ là vô ngã. Thì theo cái câu hỏi của thượng tọa Nhất Đẳng thì con xin trả lời là thật sự nếu mà nói sự thanh tịnh đó thì có thể không có chính xác. Còn khi mình tu tập rồi mình biết mắt mình nhìn thấy cảnh sắc, tai nghe cảnh thinh, nhưng mà mình đã biết cái cách tu tập rồi, nó tuy rằng những cái tâm nhãn thức thức thủy thức thiệt thức thời, nhưng mà nó không bị ô nhiễm để tu tập tiến hóa tự giác ngộ giải thoát. Còn nếu mà nó thanh tịnh là một ở góc độ mà người ta không có trộm cắp hay là không có tài gian thì họ cũng giống như cái món nào đó thì nó tiệt, cũng như một người có sinh ra đời giàu có không có trộm cắp, nhưng mà rồi nếu họ không có biết cách tu tập đó, thì có thể họ trộm cắp mà vì vui vẻ và trộm cắp vì phá phách mà lấy thôi, chứ không phải là vì để mà xài. Thì con xin trả lời với thượng tọa Nhất Đẳng một vài cái câu như vậy, không biết có hết ý của thượng tọa, nhưng con xin gửi biết lời thượng tọa.
Nhà sư phụ kính trên lời Phật đàm rất là tôi cảm kích là sư trưởng thượng tọa sư đệ Pháp Đăng đều không có khỏe hết, nhưng mà quý ngài vẫn xin đi điểm đồ về các ngài, quý ngài cố gắng vào trung tâm để sinh hoạt. Bây giờ sẽ xin tỉnh đệ Pháp Tân đệ Pháp Tân Hoa Kỳ trả lời cái câu tiếp theo. Đệ Pháp Tân, thường thường chúng ta nghe nói đến chánh niệm thì chúng ta nghĩ rằng cái pháp tu chánh niệm chỉ dành cho những người hành thiền, mà nhất là những người tu rút thôi, như là ở trong thường thiền. Nhưng mà mình đọc ở trong kinh điển phải chăng là chánh niệm cũng là một pháp mà mình có thể áp dụng trong đời sống hàng ngày, giống như tất cả mọi người mình ở trong rừng ở tại đây không nhất thiết là mình đi hành thiền, nhưng mà mình vẫn nên tu tập chánh niệm. Và nếu tu tập được chánh niệm trong đời sống hàng ngày thì mình áp dụng như thế nào? Xin thỉnh đại đức Pháp Thân Hoàng Kỳ cho một vài đề nghị về điểm này.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tam Ma Giác Ni Phật. con thành kính lãnh lễ đức Phật tăng, con kính lãnh lễ ngài cư trưởng của thầy thiền sư thầy thiền đức đẳng đức Phật tăng đức Phật tăng đức minh hạnh cùng chúng tôi đức đẳng và kính chào quý cô tu nữ và quý thầy cư trưởng và kính bạch thượng tọa kính bạch chư tăng chư tu nữ. Và con nghĩ rằng ở trong kinh thường được biết đến như là những cái phương pháp tu, những cái tập truyền dạy về cái sự tu tập về cái chánh niệm đó, thì thường thì được nghe ở trong cái phương pháp tu tập thiền định, tu tập thiền của mình, một vị hành giả dựa trên cái sự chú tâm, cái sự tập trung vào cho mình cái vấn đề mục. Khi mà một vị hành giả khi là tu tập thiền định hay là thiền quán, thì nhờ trên cái sự chánh niệm phát triển trên cái đường tu học của mình, trên phương pháp thực hành của mình. Bởi vì đó là cái điều mà chúng ta thấy rằng ở trong kinh Đức Phật thường đề cập đến. Nhưng mà bây giờ nếu như mình nói rằng là cái việc mà giữ cái chánh niệm cho một cái gì đó trong cái việc đời sống hàng ngày, ví dụ như mình làm cái việc này, mình làm cái việc kia, thì con nghĩ nó cũng là một cái điều hết sức là quan trọng khi mà mình có cái sự tập trung. Bởi vì khi mà mình biết rằng bây giờ mình ví dụ như đơn cử như bây giờ mình ngồi mình nghe tập trung ở đây, con cũng phải chú tâm nghe cái câu hỏi của thầy tòa đặt ra. Nếu như chú con mà lơ đễnh có lẽ là con không thể nghe được cái câu hỏi nó trọn vẹn được, và do vậy thì sẽ trả lời nó không có thể đúng như cái câu hỏi được đưa ra. Hoặc là theo dõi hết một người mà ngồi theo dõi hết nghe một cái thời khóa, tuy rằng nghe hết một cái bài giảng như vậy không thể nhớ hết được, nhưng vì chỉ nhớ được những vài cái ý chính ở trong đó, thì vài cái ý chính nó góp nhặt cho cái việc mà mình phải nhớ được những cái Phật ngôn, những cái ý chính, góp được những cái ý chính để mà mình có cái sự suy gẫm ở trong đây những cái Phật ngôn mà mình vừa được nghe. Thì con nghĩ rằng trong mọi cái công việc, ví dụ như một người mà học thì cũng phải có cái sự chú tâm ở trong đó, bằng cái sự chánh niệm, bằng cái sự chánh niệm chú tâm viết ở trong một cái cách viết của mình, cũng không có lộn, không có nhầm, hoặc là suy nghĩ như thế nào để cái cách diễn đạt của mình viết cho nó trọn hay hoặc là rõ ràng ở trong cái việc viết đó. Hoặc là một người học sách thì cũng nghĩ rằng cũng phải có cái sự chánh niệm, hoặc là tương tự như vậy, những cái việc làm mà cái gì như vậy, trong cái việc mà đi ra đi vào trong cốc, ví dụ như vậy, mình đóng cửa, mình khép cửa, hoặc là mình mở cửa, hoặc là mình đi tới đi luôn, thì trong cái việc đó nó rất là cần thiết trong cái việc chánh niệm. Bởi vì mình có cái sự chánh niệm như vậy thì mình sẽ biết được những cái việc làm đang diễn ra nó như thế nào. Bởi vì trong cái chánh niệm thì mình biết được là cái sự lợi ích của nó, và mình biết được những cái gì mà mình đang làm. Và do mình biết được cái việc mà diễn ra mà mình đang làm như vậy đó, thì trong cái việc đó nó không có bị cái sự sơ thất khi mà mình nói hoặc là khi mà mình làm. Thì con nghĩ rằng cái việc chánh niệm nó ngoài cái việc mà nó mang đến cái sự lợi ích trên phương diện tu tập của một vị hành giả, thì cái chánh niệm nó cũng giúp cho mình có được cái sự lợi ích là trong cái công việc gì đó nó cũng được một cách mỹ mãn, và mình cũng có thể rằng làm cái công việc đó dù nó ở phương diện nào đi nữa, mình có thể làm một cách trọn vẹn và mình làm một cách là dễ dàng. Thì khi mà mình có được cái sự chánh niệm không bị hư hỏng, hay là mình làm cái việc đó nó sẽ dễ dàng hơn khi mà mình có tập trung, thì tôi nghĩ rằng cái đề đời sống, cái việc mà một trong những cái chánh niệm mà Đức Phật dạy ở đây ấy, phải nói rằng rất là quan trọng, liên quan đến cái việc thực hành thiền tập của mình. Ngoài cái việc thực hành thiền tập của một cái vị mà đưa đến cái sự lợi lạc ở trong cái sự an tịnh nội tâm, thì cái việc chánh niệm nó cũng có thể giúp ích cho mình trong cái công việc hàng ngày. Và vì mình có được cái điều đó thì mọi cái công việc gì đó mà mình thực hiện nó sẽ thấy có được cái kết quả mỹ mãn hơn, là mình có được cái việc làm mà nó khó nhất mà mình cũng có thể thực hiện được qua cái sự tập trung đó. Thì con nghĩ rằng ở trong cái điều chánh niệm mà liên quan đến như vậy thì cuộc sống này bất cứ một cái nghề nghiệp gì nói theo một cái nghĩa là đơn giản nhất là cái cách chánh niệm nó cũng giúp cho mình được cái sự thuận lợi hay là mình một cái lợi ích khi mà mình có được cái sự thành chánh niệm. Thì con xin chia sẻ cái suy nghĩ của con với chư tăng như vậy. Nếu cần điều chi bổ sung thêm thì con thỉnh chư tăng đức có thể bổ sung thêm. Dạ, nó mới giúp thay giá. Bây giờ thì con xin thỉnh nó tự lại.
Chị Vân nha, xin kính kiện lời được pháp tịch. Chúng ta thấy trong rung còn có hai vị giảng sư, đó là Đại Đức Tự Thiền và Đại Đức Pháp Tính. Lâu lâu quý ngày và trong rung được thực sự rất là hoan hỷ, nhất là đặc biệt là mùa Christmas ở bên này nó hơi lạnh một chút xíu, quý ngày và trong rung này thấy ấm áp vô cùng. Câu tiếp theo thì xin thỉnh Đại Đức Pháp Tính. Đại Đức Pháp Tính đang có mặt ở trước máy phải không? Có thể Đại Đức Pháp Tính Đại Đức Pháp Tính có nghe được không? Đại Đức Pháp Tính rồi rồi rồi. Dạ, cảm ơn Đại Đức Pháp Tính. Còn Đại Đức Tư Quyền. Dạ vâng. Rất cảm kích là Đại Đức Tư Quyền hôm nay còn rung rung. Đại Đức Tư Quyền câu thảo luận sau cùng thì xin để hỏi Đại Đức Tư Quyền một điều là ở đây Đức Phật Ngài dùng cái hình ảnh của một nhà nông canh tác để giảng pháp cho một nhà nông, và nhờ vì điều ông nhanh chóng để hiểu đạo. Phải chăng là trong cái việc giảng dạy Phật pháp rồi, càng gần gũi một người nào, càng dễ hiểu với người nào thì người đó càng lãnh hội nhanh, càng dễ tu tập hơn phải không? Tại vì hiện nay đa số là cái thế giới của chúng ta hay nói về những thế giới xa vời, nhưng mà chúng ta có nên đem Phật pháp vào trong giảng dạy Phật pháp bằng những hình ảnh thân quen, như là ảnh quen thuộc, để từ đó chúng ta có thể mau mắn nhận thức không? Xin tỉnh từ việc tự nguyện qua hiểu cho vậy ý nghĩ về chuyện này.
Dạ, Nam Mô Bụt Thầy, dạ, Nam Mô Tham Mai, dạ, Nam Mô Tăng Khang, dạ. Còn kính lễ đến sư trưởng, kính lễ đến sư phụ Thị Phương, sư phụ Đức Tăng, để Đức Pháp Tân, để Đức Pháp Đăng, để bình hạnh cùng sư tính Đức Tăng Hiền Nhân Vân. Thân chào đến với tu nữ sư cô cùng sư Phật tử. Vì tính đặc thường của, đứng lên cái nhìn của chính con, nhiều phải nói là Đức Phật này nhiều, dùng rất nhiều cái hình ảnh để ngày ví dụ, để làm ngày làm một cái hình ảnh quá, để cho sáng ngời cái giáo lý của chính Ngài nói xuyên qua chẳng hạn giờ cùng cái người làm nông đây. Nhưng mà cũng phải ngăn bớt một điều là tùy hoàn cảnh mà chúng ta ví dụ để thích ứng. Chứ thường ngày hôm nay thì có nhiều khi làm như vậy thì đối với một số vị giảng sư, một số vị pháp sư người ta đem cái đời nó vào đạo để làm sáng tỏ, thì đường này con xin tức lúc thì con xin phản bác chuyện đó. Bởi vì là vốn là chúng ta đã không vận dụng cái tinh thần Phật pháp, nó vốn là sáng ngời, nó vốn đã đủ cái điều kiện để chúng ta dẫn chứng được. Còn cái mà tùy duyên mà theo cái sở hành sở tâm sở tánh của người ta làm, thì chúng ta đặt cái pháp vào đó, thì cái giá trị đặt cái Phật pháp vào đó thì liệu chúng ta có đặt đúng hay không, đây là lý thứ nhất. Cái lý thứ hai nữa, chúng ta có thể ví dụ bằng một cái công thức, bằng một cái ví dụ gì đó để chứng minh cho họ hiểu, thì cái đường này là được. Cái hay như con cũng từng chứng minh, thích được bây giờ mình nói rằng cái nhân quả thì phải có cái nhân tác động. Thì cái nhân tác động đó chẳng hạn ở ví dụ như nghề nghiệp của chính họ thì họ dễ hiểu hơn, hoặc là bằng những cái dẫn dụ gì đó, ví dụ thực tế của chính họ, thì chúng ta nên ví dụ như vậy. Chúng ta không phải là Phật pháp thì cũng như vậy đó, thì thường thường ví dụ như vậy rồi, hoặc chúng ta đưa ra hình ảnh nào rồi đó, bằng tự cái tâm tư của chúng ta thì chúng ta đặt cái tinh thần của Phật pháp vào ngay cái điều kiện đó, thì đây là cái sự nguy hiểm. Với thường thường thì như cái tổ nghe nói, chúng ta dùng cái hình thờ hình, dùng cái tưởng pháp nó nhiều, và nếu dùng tưởng pháp nó nhiều rồi đó thì đó cũng là một cách một cách mà người ta truyền đạo, người ta truyền giáo bằng cách đó, thì cái đó là tùy người ta. Nhưng điều mà không chỉ ngôi, không chỉ dùng được cái tinh thần Phật pháp, rồi có đôi khi chúng ta dùng nhiều cái hình ảnh, ví dụ chúng ta làm mất đi một cái uy nguyên, một cái giá trị mà nó thường chất của tinh thần Phật pháp. Giống như là nó làm Đức Phật nói như vậy, bởi vì biết cái duyên của người này nói như vậy, người ta hiểu. Còn ngược lại, nếu chúng ta nói, dù người đó có hiểu hay không, cũng chưa chắc là ví dụ của chúng ta nó phù hợp. Dĩ nhiên, nói những cái gì mà sẽ hành cái tâm, sở tánh của người ta nó thường hàng, nó quen, nó có cái thói quen làm, có thói quen suy nghĩ, có thói quen tư duy, thì điều đó nó rất là thích hợp, nhưng chúng ta phải khéo. Chứ còn thường thì ngày nay cái như diễn văn tải đạo xong rồi, rốt cuộc rồi chứ không biết cái đạo nó đi về đâu nữa. Nó có nhiều vị giảng sư lên giảng rất là nhiều cái điều hay, và tất cả mọi người, hoặc là giảng thì khi người ta vỗ tay lên, người ta vỗ tay nội chỉ xuất thính chúng giảng pháp, phải là thanh tịnh thân tâm, kêu giảng pháp vỗ tay thì người ta lại công nhận. Trong ví dụ một cái hình ảnh của ngày hôm nay, vỗ tay thì nói là à, vị giảng sư này giảng hay, cái này họ thu hút tín đồ, lần sau thành ông tới đến thôi, cái đàn tràng, cái diễn đàn nó vắng. Còn nếu người giảng mà coi như là ta ngồi, người ta coi như là mỗi chân mỗi cẳng, hoặc là bước ra bước vô, là quả thật thì họ e ngại. Nhưng quả thật thì đây là cái điều mà làm sao một vị giảng sư có thể thiết những cái đề pháp mà nó phù hợp với hội chúng, mà nó cần thiết hơn là chúng ta nói cho một mình chúng ta nghe, hay hoặc là chúng ta nói như là dịch nghe sấm thì như vậy rất là ổn. Nhưng ngược lại, nói mà để cho họ nghe, họ vừa lòng, họ thoải mái cái thân, họ nghe đã cái tai, như là cái ca sĩ, như là các play show, một kiểu như là để như diễn viên phải là giỏi, diễn viên phải là hay, phải thu hút coi như là cái người nghe, thì rồi nếu như mà chúng ta không khéo thì rốt cuộc người ta chỉ nghe cái âm thanh, nghe cái tiếng khứ, cái hài, chứ là thật mà đã như vậy rồi lấy Phật pháp làm cái tiếng hài nữa sao? Thì đó chính là cái điều mà nhiều khi con không dám đề đạt cái chuyện này. Nói cái điều gì cái ngày hôm nay rồi, ở cái diễn đàn khi mà đi giảng thuyết thì cái họ vỗ tay chứ, thì có thật mình thấy cũng vui, nhưng được sau đó mình suy nghĩ là chết rồi, họ vui họ gì cái lòng tham lòng thích của họ, chúng ta vui họ gì mà họ đón nhận được một cái điều hoan hỷ của Kỷ Lạc trong tâm họ, theo nghe họ dạ nghe được cái Phật ngôn đó, họ mừng mà họ phát sanh như vậy, mà họ nghe cái đã cái tai. Thì những tình huống này, nếu chúng ta ví dụ, nếu chúng ta có một cái hài tiếu mà để nó gọi cho gọi là cái vui đó, thì nó sẽ như thế nào? Thì con dám nói là mình là cái gì để mà chấn chỉnh, hay là để nói cái gì cả, nhưng điều mà đây cũng chính là cái tâm tư của chính con suy nghĩ như vậy rồi. Bây giờ thì quả thật thì chúng sinh á, thường thường ngu, thường không có biết mình ngu, mà ví dụ thì giảng sư nó nói mà không hiểu thì họ thích, thì giảng sư đó giảng dở, giảng không phù hợp vân vân, giảng sâu xa quá hoặc không hiểu, thì đây cũng chính là một cái điều mà chúng ta thấy Phật pháp nó sớm nó lụi tàn ở chỗ này. Bởi vì là họ không cầu, họ không cần, mà họ chỉ gọi là thỏa mãn cái tri kiến, hay hoặc là thỏa mãn cái thị hiếu, cái cảm giác của chính họ đi chùa là nó vui hết vậy thôi, nghe cái sư giảng đạo, một cái sư giảng đạo cho nó vui. Chứ thực thật họ đứng dậy nghe họ mà có nhớ, họ mà có biết cái chuyện gì đó, nói theo cái thành ngữ Việt Nam đó, là chết liền. Thì cái tổ chức này nó thật sao có nghĩa là họ không hiểu gì hết. Nhưng điều mà họ cho rất là vui thì nó là cái chuyện lạ nữa. Thì quả thật thì chính là thực quả, thì chúng ta cũng nên dẫn dụ những cái sở hành, cái sở tánh, cái thói quen của chính họ, hay là công việc làm của chính họ để thích nghi là một phần, nhưng phải đúng. Chứ chúng ta không tự ngãn mà tự nhiên, chúng ta đặt mọi hoàn cảnh và chúng ta đem đời vào đạo để làm sáng tỏ, thì ai nói tinh thần đó thì đến từ cái nhìn của chính con, thì con nghĩ rằng người này ta tự bôi nhọ đạo nhiều quá, chứ họ không làm sáng cho đạo, họ vô tình họ còn phủ, họ còn két, họ còn cay cho đạo, nó còn mờ thêm nữa. Thì con có tôi điều xin để vậy là như vậy, và cô xin kính dẫn mất ra thỉnh tòa nam mô của thầy ạ.
Sau phút chương trình đã được thực hiện, và bác sĩ công đức và sư quý phật tử, phần cuối cùng của chương trình hôm nay là bản tin Phật giáo. Chúng ta có một bản tin của Như Quang Trích: tôn giáo có thể đóng vai trò trong việc giảm nghèo. Mời quý ngài và quý vị nghe bản tin này qua lời trình bày của cô bác sĩ.
Nam mô Phật Đại, nam mô Tam Đại, nam mô Sanh Đại. Kính lễ chư tôn đức tăng ni, kính chào quý thầy cô chú thích tâm. Sau đây là bản tự. Surai Ingan Pakshilo là một tay thuộc hệ phái Sanh Đại, một trường phái Phật giáo đại thừa của Nhật Bản, đã sáng lập tăng đoàn Lạc Phong Đỏ, là sư trụ Phật giáo đầu tiên tại miền đông Ontario, Canada. Ottawa, Canada, ngày 19 tháng 12 năm 2010. Nghèo không chỉ đơn giản là thiếu thốn về vật chất, mà còn là thiếu thốn thông tin, thực phẩm, sức khỏe, thể chất, cộng đồng, môi trường thiên nhiên và cảm nhận tâm linh. Nghèo không tồn tại trong khoảng không, mà là một mặt khác của sự giàu có. Chỉ có người thơ ngây nhất mới không ý thức được nguồn gốc của sự nghèo và giảm nghèo nằm ở sự bất công và kỳ thị về xã hội và cấu trúc về kinh tế kết hợp với những giá trị về chính trị xã hội đưa lại cá nhân lên trên tập thể. Sự tin tưởng dung bồi lòng tham sẽ tạo nên sự giàu có, giữa những ai sử dụng lòng tin này để nuôi dưỡng lòng tham thì thật là rộng dài. Khi chúng ta còn hứng tâm đến các giá trị và phấn đấu cho lớn hơn, tốt không trong sạch dưới mọi hình thức, không quan tâm đến sự thiệt hại cho phần còn lại của thế giới, chúng ta chỉ làm suy yếu và vô hiệu hóa bất kỳ hy vọng nào để làm giảm thiểu đói nghèo. Điều căn bản nhất của lời Phật dạy là nguyên nhân của sự phiền não cho cá nhân hay tập thể chính là tham. Chắc chắn vào những điều vô thường như thế, chúng ta sở hữu nó. Phật tử được giảng dạy nên thực hành bố thí như một cách để chấm dứt khổ đau, phản ảnh sự bố thí của Đức Phật trong giáo pháp của Ngài về con đường diệt khổ. Chúng ta cũng nên hướng sự bố thí của chúng ta về cùng một mục đích. Do thói quen bố thí vì lợi ích cho tất cả chúng sanh, chúng ta duy trì thiện pháp làm lợi ích cho chúng ta và cho cả người nhận lý. Cuối cùng, sẽ hành vị tha này, sự bố thí, bi tâm và lưu ý đến cộng đồng, tất cả đều đưa chúng ta đến những thành tựu của tâm linh. Nghèo khó sẽ không biến mất do những chương trình hay kế hoạch bảo trợ của những cá nhân hội đồng quốc gia có ý hướng tốt được hưởng quả nhiều đặc biệt. Giảm nghèo sẽ xảy ra qua sự chuyển biến về ý nghĩa của cuộc sống hàng ngày dựa trên sự hiểu biết về mối liên hệ chặt chẽ của chúng ta với cuộc sống. Nghèo đói sẽ tiếp tục là một thảm họa của con người và là sự xấu hổ cho đến khi chúng ta tìm thấy sự thỏa mãn trong việc phục vụ thế giới lớn hơn thay vì tự dưỡng lòng tham của cá nhân hay của một quốc gia. Và tính đến đây vừa chấm dứt. Nam mô Phật Đại, dạ con kính định khi trở lại điều thân niệm này kính xin.
Cảm ơn cô Di Quang, cái bản tin vừa rồi. Cảm ơn được hướng phụ bộ kia. Bất kỳ thông tin và thư vi phụ tử nha. Ngày mai này chúng ta sẽ có một vụ điệu ngôn. Ở trong điệu ngôn thì nói về trường hợp một người đàn ông thấy một cô gái rất đẹp nhưng mà cũng không dám nhìn cô gái này. Chương trình sinh hoạt hôm nay của đồng Phật Pháp Buddha Tâm Mạng đến đây được hoàn mãn. Chúng ta kính đại lễ sư trưởng, đại lễ sư thần tuổi xưa, đại lễ sư công đức. Xin chào và tạm biệt quý Phật tử. Kính chúc quý ngài và quý vị một ngày an lành. Một đêm ăn lành, là một phút thời gian.
Sa thú lành thầy. Con Anicha thay mặt đại chúng trong rung, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi vẫn, giảng dạy Phật Pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn, dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ớt sứ ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu được an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Buddhaya.
Thank you.